Chương 1012, võ phu lực yếu. Người Trung Nguyên thật giống như xưa nay đều là như vậy tính cách, bỏ mặc ngươi là mạnh hay yếu, chỉ cần ngươi thật tốt tới đây làm khách, làm ăn, đều là lấy lễ đối đãi. Cho dù là quốc lực nhỏ yếu đến ngay khi đều bị xem thường nước nhỏ, chỉ cần ngươi quy củ, đến Trung Nguyên như nhau lễ độ gặp tiếp đãi, sẽ không lãnh đạm. Có thể là như vậy nhiều chuyện sau đó, rất nhiều nước nhỏ liền bắt đầu cầm Trung Nguyên đế quốc làm kẻ ngu. Đã từng, Đại Ngọc Thái Tông hoàng đế còn ban bố qua một đạo ý chỉ cần là tới Đại Ngọc người nước ngoài, từ vào Đại Ngọc một khắc đó trở đi, ăn mặc ở hành nhất luật không cần tiêu tiền. Cứ như vậy, ngược lại là lộ vẻ được Đại Ngọc cái này to lớn nước lớn tức giận độ, có thể khổ chính là người dân, vậy khổ quan địa phương lại. Thẳng đến mười mấy năm trước, Thiên tử Tạo Phất Vi ban bố luật lệ, vô luận là từ đâu tới người, chỉ cần xúc phạm Đại Ngọc luật pháp, tội thêm nhất đẳng. Đúng vậy, không phải cùng Ngọc Nhân cùng tội, mà là tội thêm nhất đẳng. Thiên tử cho ra lý do rất đơn giản. Hắn ở đại triều hội trên đối quần thần nói, lại không nói giữa quốc gia và quốc gia chuyện, liền nói người bình thường chạy đến nhà ngươi không lễ phép, ngươi chẳng lẽ sẽ cảm thấy trong lòng thoải mái? Khách nhân ở chủ nhà bên trong cố ý phạm sai lầm, vốn cũng không nên dùng dàn xếp ổn thỏa vậy lão một bộ đồ. Cho nên từ một khắc đó trở đi, nguyên bản còn cùng Đại Ngọc có chút mua bán lui tới lâu phần người, mất đi ở Đại Ngọc khách quý địa vị, cái này cũng đưa đến sau đó hai nước quan hệ càng phát ra khẩn trương. Chủ yếu hơn thể hiện ở chỗ, Tây vực những cái kia nước nhỏ tất cả đều la ầm lên, nói nếu như Đại Ngọc lại nữa thực hành trước khi toàn miễn chính sách, vậy bọn họ liền chặn và Đại Ngọc mua bán lui tới. Thiên tử Tạo Phất Vi thái độ là, nói nếu nói ra khỏi miệng, vậy thì mời các ngươi nhất định phải thi hành theo. Các ngươi nói cắt ra và Đại Ngọc nơi có lui tới làm ăn, hy vọng các ngươi chẳng những muốn thi hành còn muốn hoàn toàn ưu việt thi hành. Thời điểm đó Đại Ngọc đã ở Tạo Phất Vi xử lý xuống khôi phục một ít sức sống, Đại Ngọc quân đội vậy so với trước đó hiếu thắng thế không thiếu. Tây vực các nước liên thủ bức bách chuyện bị Thiên tử cứng rắn đỉnh trở về, mà bọn họ thật ra thì cũng không dám thật đoạn tuyệt mua bán. Có thể Thiên tử tưởng thật. 10 năm trước, Thiên tử một đạo ý chỉ đưa cho Tân Cương. Tân Cương biên quân lấy Tây vực các nước không ít người ở Đại Ngọc phạm xuống tội làm tên, hùng binh 60 ngàn xuất quan, một hơi diệt ba cái nước nhỏ sau đó, Tây vực các nước sứ thần một lần nữa báo đoàn chạy tới Ca Lăng thành cầu hôm nay tử. Từ đó sau đó, Đại Ngọc đối chung quanh các nước thái độ bắt đầu xảy ra thay đổi. 5 năm trước, Lâm Diệp dẫn quân đánh tới Đông Bạc lấy Bắc sau đó, Đại Ngọc chung quanh rất nhiều nước nhỏ thái độ cũng chỉ lần nữa xảy ra thay đổi, bọn họ bên trong không hề thiếu chủ động sách lên phải làm Đại Ngọc thuộc quốc. Đến lúc này, Thiên tử Tạo Phất Vi hy vọng xuất hiện cục diện mới thật sự xuất hiện. Bất kể là nước lớn vẫn là nước nhỏ, bất kể là sứ thần vẫn là người làm ăn, tới Đại Ngọc đều bắt đầu chủ động tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Đại Ngọc luật pháp làm việc, không có người nào còn dám ngông cuồng. Hôm nay, Đại Ngọc ở Đông Bạc trên chiến trường, lấy 500.000 đại quân thực lực, rất miễn cưỡng nuốt vào lâu phản triệu đại quân, từ đó sau đó, cục diện đem sẽ nên đón lại một lần nữa thay đổi. Trên xe ngựa, Lâm Diệp nghe người đánh xe nói ra những lời này. Nếu như Ngọc Nhân là ở lâu phản quy củ dưới làm khách, ví dụ như thuê xe thì phải tiêu tiền, vậy ta tại sao phải chém chết Ngọc Nhân? Cho nên Lâm Diệp liền rõ ràng, lâu phản quốc gia này không phải trong chốc lát cũng có thể giết hết. Thiên tử Tạo Phất Vi dùng 20 mấy năm thời gian tới đào tạo Ngọc Nhân tự tin, đến hiện tại vậy chỉ là sơ cái mô hình. Mà loại tự tin này, ở lâu phản đã hình thành chí ít mấy trăm năm. Lâm Diệp độc hành, muốn xem không chỉ là lâu phản cao tầng phản ứng, còn muốn xem là lâu phản dân chúng thái độ, chỉ có nên nhìn cũng xem, mới có thể biết tương lai đi về phía. Từ Đông Bạc cuộc chiến đánh tới hiện tại bắt đầu coi là, tương lai hai nước công phòng tư thế tất nhiên phát sinh to lớn thay đổi. Đại Ngọc bên trong, vậy tất nhiên sẽ xuất hiện thừa dịp tiêu diệt lâu phản thanh âm, hơn nữa theo đại thắng tin tức truyền về quốc nội, dân chúng tiếng hô vậy càng ngày sẽ càng cao. Lúc này, một khi quyết sách tầng xuất hiện đầu góc nóng lên hiện tượng, như vậy Đại Ngọc thật vất vả mới đánh ra ưu thế, liền có thể ngay tức thì tăng dã. Đại Ngọc cùng lâu phản tới giữa cách không chỉ là một cái Đông Bạc, còn có Đông Bạc phía Bắc rất nhiều nước nhỏ. Nếu như Đại Ngọc muốn thừa thế bắc phạt, quốc nội thuế ruộng vật liệu căn bản cung cấp không được. Đông Bạc đâu? Đông Bạc so Đại Ngọc còn nghèo hơn nhiều, nếu như cầm mấy chục vạn đại quân lương thảo tiếp tế đều giao cho Đông Bạc tới chuẩn bị, như vậy mấy chục vạn đại quân chết ở nước lạ tha hương có thể cơ hồ là 100% 10. Lâm Diệp nằm ở trên xe ngựa suy tính, tiếp theo muốn làm không phải thừa thắng truy kích, mà là muốn dồn định một cái 5 năm, 10 năm, thậm chí càng lâu dài kế hoạch mới là đúng lý. Ở thời gian này, Đông Bạc không thể bị Đại Ngọc thu phục là một cái châu, Đông Bạc phải trả là một cái đơn độc tồn tại quốc gia, không vì cái gì khác, chỉ là ổn định. Đại Ngọc cần một cái chí ít 10 năm ổn định kỳ, như vậy mới có thể tích góp được thật nhiều lực lượng bắc phạt. Trong 10 năm, Đông Bạc nói chung trên vậy đã khôi phục như cũ, không có thể chống đỡ 500.000 đại quân bắc phạt cần, chí ít vậy có thể chống đỡ một nửa cung cấp. Lâu phản quá lớn, Đại Ngọc khoảng cách lâu phản lại quá xa, một khi bắc xuất trình, chiến tuyến chi trưởng trước đó chưa từng có, đường tiếp tế chi trưởng cũng là trước đó chưa từng có. Cho nên chính xác nhất kế hoạch là Đại Ngọc cường thế phát triển 5 năm hoặc là 10 năm, mà thời gian này muốn để lâu phản một mực thuộc về nội loạn. Này tiêu người giải mới có phần thắng. Này người đánh xe bỗng nhiên cắt đứt Lâm Diệp suy tính. Hắn hỏi, các ngươi Đông Bạc người, tại sao phải thân cận Ngọc Nhân? Lâm Diệp cười trả lời cái vấn đề này, bởi vì các ngươi đánh chúng ta. Đáp án này để cho người đánh xe ngây ngẩn. Hắn bản năng muốn phản bác Lâm Diệp, có thể hết lần này tới lần khác chính là đơn giản như vậy lý do, hắn cuối cùng tâm tư nghĩ liền hồi lâu, cũng không có muốn xảy ra cái gì phản bác tới. Lâm Diệp nói, nếu như lâu phản vẫn còn đánh chúng ta, vậy nói không chừng tương lai có một ngày, Ngọc Quốc bắc phạt lâu phản thời điểm, sẽ có đông bạc quân đội cùng nhau tấn công. Người đánh xe nói, vậy các ngươi vậy không thắng được. Lâm Diệp, nếu như lần này Lâu Phản Nam Trinh Triệu đại quân đều chết hết đâu? Vậy tương lai Lâu Phản coi như không binh đánh giặc. Người đánh xe nói, không thể nào, Triệu đại quân ngươi nói không là có thể không. Bây giờ nói không chừng đã đánh vào Ngọc Quốc. Sau đó hắn lại bổ sung một câu, coi như lần này Nam Trinh thua vậy không quan hệ, Lâu Phản làm sao có thể không có binh đánh giặc, nếu như Ngọc Nhân thật đánh tới, ta chính là binh, con trai ta cũng sẽ là, có cần, ta hơn 50 tuổi phụ thân cũng giống vậy là binh. Lâm Diệp nói, vậy, ngươi có nghĩ tới hay không, hiện tại các ngươi Lâu Phản không có hoàng đế, vì tranh nhau làm hoàng đế, sẽ không tự mình người đánh. Người đánh xe không trả lời hắn vấn đề. Lâm Diệp tiếp tục nói, ví dụ như các ngươi Nam Cương người nơi này, không phục phía Bắc một cái người làm hoàng đế, hay hoặc là, những cái kia bộ tộc lớn thủ lãnh cũng muốn làm hoàng đế, đánh nguồn ngang, ngươi biết tham chiến sao? Ngươi con trai sẽ tham chiến sao? Ngươi 50 mấy tuổi phụ thân sẽ tham chiến sao? Người đánh xe do dự. Sau đó lắc đầu, sẽ không. Lâm Diệp nói, ngươi biết. Người đánh xe chắc chắn, tuyệt đối sẽ không. Lâm Diệp nói, có lẽ ngày hôm đó không hề sẽ rất xưa, ngươi như lựa chọn sẽ không, chỉ sợ cuộc đời này đều đưa lưu vong. Người đánh xe muốn đem Lâm Diệp đuổi xuống xe, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Ngay vào lúc này, quan đạo đối diện bụi mù dậy, một cây đội ngũ kỵ binh hướng phía nam gào thét tới, số người không nhiều, giống như là rất gấp đang đuổi đường. Trên quan đạo người đi đường rối rít tránh để cho, e sợ cho bị những chiến mã kia đánh ngã. Tông Chính Liên Hải soán quyền đoạt vị, phục lộ vương mệnh lệnh, tất cả quận huyện người dân, phàm 15 tuổi trở lên, 60 tuổi trở xuống đàn ông, phải gia nhập lộ vương đại quân, đánh dẹp phản tặc. Những kỵ binh này một đường phóng ngựa một đường nhanh hô, từ Lâm Diệp bọn họ bên cạnh xe đi qua thời điểm, có người hướng Lâm Diệp người đánh xe hô, nhanh đi phía trước 30 bên trong chỗ đại doanh báo cáo, nhận quân phục trang chuẩn bị. Giờ khắc này, người đánh xe sắc mặt có chút bạc màu. Lộ Vương chính là Tông Chính Hiển Hách. Lộ Vương không phải ở phía Nam dẫn Triệu đại quân đánh dẹp Ngọc Quốc sao? Gần đây còn có tin tức truyền về, nói Lộ Vương đã đánh xuống toàn bộ Đông Bạc, hôm nay đã triển khai quân Ngọc Quốc thành Vân Châu bên ngoài. Người đánh xe lầm bầm lầu bầu, làm sao đột nhiên trở về? Làm sao đột nhiên phải đánh ỉ vào? Lâm Diệp vậy lầm bầm lầu bầu một tiếng, ta biết khoảng cách ngày hôm đó sẽ không quá xa, nhưng cũng không nghĩ tới chính là ngày hôm nay. Những lời này là nói cho người đánh xe nghe, liền được sinh sắn. Những lời này là ở bên trong tim bên trong nói cho Thái Thượng Thánh Quân nghe. Một đội kia hướng nam đi kỵ binh không có toàn bộ rời đi, thấy vậy lúc trên quan đạo người không thiếu, để lại mười mấy người, bước bách người đi đường đi bắc đi, đường đi vương mộ binh đại doanh. Người đánh xe nghe những binh lính kia hô kêu, hắn trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc. Một lát sau, hắn bỗng nhiên lập tức liền siết ngừng hắn nỏ ngựa, đem Lâm Diệp từ trên xe ngựa kéo xuống, tay chân nhanh chóng đem xe bộ từ trên lưng ngựa tháo xuống. Lâm Diệp, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Người đánh xe lắc đầu, không được, ta phải đi về nhà, ta phải để cho con trai ta trốn, phải để cho ta phụ thân trốn, cũng phải ẩn trốn. Hắn lẩm bẩm lầu bầu vừa nói, sau đó xoay mình cưỡi vậy con không có ngựa an, vậy quyết định không thể nào chạy rất nhanh nọ ngựa. Hắn cưỡi ngựa xoay người xông ra ngoài, sắc mặt đoạn tuyệt. Lâm Diệp thấy được, hai người Lâu Phản kỵ binh lập tức liền đem cung tên tháo xuống nhắm đi qua. Ở hai cây mưa tên cơ hồ phải rời khỏi dây cung ở một chớp mắt kia, vậy hai người kỵ sĩ bị Lâm Diệp nhất kích đưa cho địa ngục. Lâm Diệp hướng vậy quay đầu người đánh xe vẫy tay, đi thôi đi thôi. Hắn nói, theo lý thuyết ta không nên quản, bắn chết ngươi mới có càng nhiều phản kháng, ai có thể kêu ngươi cùng ta nói một đường nói, chúc ngươi khỏe xa. Lưu lại mười mấy tên kỵ binh bị Lâm Diệp giết hết tất cả, mà những cái kia bị kỵ binh xua đuổi người đi đường tất cả đều sợ choáng váng. Lâm Diệp vấn, các ngươi tại sao còn không chạy? Vì vậy, ồ một cái mà tán. Người phu xe kia, có lẽ căn bản là không trốn thoát, hắn và hắn con trai, hắn 50 mấy tuổi phụ thân, có thể tránh thoát lần này mộ binh, nhưng không tránh thoát lần kế. Tông Chính Hiển Hách tuyệt đối không cho phép ngôi vị hoàng đế quy về Tông Chính Liên Hải, Lâu Phản nội loạn đã không thể ngăn trở. Thật tốt. Lâm Diệp trong lòng đối Thái Thượng Thánh Quân ca ngợi mấy câu, rất chân thành. Lâm Diệp không có tiếp tục đi đại lộ. Không phải sợ càng nhiều hơn Lâu Phản binh lính thấy hắn, hắn chỉ là không muốn như vậy phiền toái, Tông Chính Hiển Hách mộ binh đại doanh ngay tại phía trước 30 bên trong, hắn sẽ đi, nhưng không phải lập tức. Hơn nữa hắn có thể cứu một người người đánh xe, nhưng tuyệt đối sẽ không đi giết Tông Chính Hiển Hách. Xuyên qua một phiến đồng bằng, Lâm Diệp thấy xa xa có cái thôn nhỏ, suy nghĩ tối nay sẽ nghỉ ngơi ở nơi này, vì vậy hướng thôn đi qua. Vừa mới vào thôn liền nghe được hàng loạt tiếng khóc, đều là cô gái và đứa trẻ tiếng khóc. Lâm Diệp đứng ở cửa thôn, thấy không thiếu phụ nữ tụ tập trùng một chỗ, các nàng tựa hồ không biết nên làm cái gì, cũng không có thương nghị đối sách, chỉ là tụ chung một chỗ khóc. Bọn nhỏ không biết phát sinh cái gì, có thể mẫu thân cửa đang thút thít, bọn họ liền theo khóc tỉ tê, tiếng khóc nối thành một phiến. Xem ra trong thôn này người đàn ông đã đều bị bắt đi. Lâm Diệp không có vào thôn, bởi vì một đêm này tiếng khóc đại khái đều sẽ không đoạn, hắn nghỉ ngơi ở nơi này, hắn không biết ngủ an ổn. Rời đi thôn tiếp tục đi, ở lớn tổng thể hơn 2 tiếng sau tới một thôn khác tử, nhưng mà nơi này so mới vừa rồi cái thôn đó thảm hại hơn, bởi vì người chết, bởi vì lửa cháy. Đại khái là có phản kháng đi. Cho nên có người bị Lâu Phản binh lính tại chỗ chém chết, có nhà phòng bị đốt. Không ít người đứng ở trong thôn đường chính trên, thút thít, run rẩy, nhìn vậy hừng hực bốc cháy lửa lớn, không biết làm sao. Lâm Diệp lần nữa rời đi. Giờ tí trước, Lâm Diệp đến một cái thành nhỏ, hắn từ tường thành lật đi vào, đứng ở chỗ cao, chỉ gặp thành nhỏ nội loạn làm một đoàn. Những cái kia Lâu Phản binh lính tùy ý cướp đoạt cửa hàng bên trong vàng bạc, còn có lâu phản binh lính kéo người phụ nữ vào hẻm ngầm. Có thương hộ phản kháng bị một đao chém chết, lâu phản binh lính vọt vào tiệm của hắn, đem bên trong đồ vơ vét không còn một ngống, sau đó còn một cây đuốc đốt cửa hàng. Một người phụ nữ quần áo xốc xếch ở phía trước vừa chạy, phía sau có 6-7 cái lâu phản binh lính ở truy đuổi, phía trước đang khóc, phía sau đang cười, bọn họ không phải không theo đuổi, mà là cố ý đuổi theo chơi. Lâm Diệp ở chỗ cao ngồi xuống, nhìn một màn này một màn. Một cái phú thần cảnh cao thủ tuyệt thế, như hắn như vậy, coi như một đường đi bắt giết, một hơi giết tới lâu phản đô thành, vừa có thể giết chết bao nhiêu người. Thái thượng thánh quân hiện tại đang làm, là để cho lâu phản chết triệu, thậm chí triệu chuyện. Tương đối mà nói, mạnh đi nữa võ phu, cũng là lực yếu. Chương 1013, thật đáng chết. Lâm Diệp vậy không nghĩ tới, ở trong rừng sẽ lần nữa gặp phải người phu xe kia, hắn giữa đêm khuya khoắt rời đi cái này tòa thành nhỏ, vào một mảnh rừng tử, sau đó thấy được cầm một cái loan đao trong ánh mắt tản ra tàn bạo người đàn ông. Đợi Lâm Diệp đi tới gần bên, người đánh xe vậy nhận ra, nắm chặt loan đao tay ở bông ra một khắc kia, cả người thật giống như cũng mất đi khí lực như nhau. Tận lực ở trong hoang dã đi, một đường đi về phía nam, đi đông bắc đi, nếu như vận khí tốt các ngươi còn có thể có con đường sống. Lâm Diệp ở người đánh xe trên bả vai vỗ vỗ, tiếp theo sau đó đi tới trước. Người đánh xe hỏi, ngươi muốn đi chỗ nào? Lâm Diệp trả lời, ngươi không muốn đi địa phương. Người đánh xe nói, mắt xem liền phải loạn, ngươi tại sao không trở về đông bắc đi, ngươi cùng đi với chúng ta đi, ngươi có thể giúp ta dẫn đường, ta thỏi bạc cũng cho ngươi. Lâm Diệp nói, nếu như ta nói cho ngươi, ta là Ngọc Nhân đây. Người đánh xe đầu tiên là sửng sốt một tí, sau đó chợt lại siết chặt hắn loan đao. Lâm Diệp nhưng không có nói gì nhiều, hướng rừng cây ngoài ra một bên đi ra ngoài. Người đánh xe thẳng đến lại cũng xem không thấy Lâm Diệp bóng người, trong tay đao mới lại một lần nữa bông, chỉ là lần này, đao không cẩn thận rơi trên mặt đất. Hắn không biết mình là sợ cái đó Ngọc Nhân, vẫn là hắn sợ tương lai. Thẳng đến lúc trời sắp sáng, người đánh xe mới chợt tỉnh ngộ Lâm Diệp muốn đi chỗ nào. Lâm Diệp nói, hắn phải đi là người đánh xe không muốn đi địa phương, chỗ đó chỉ có thể là Lục Vương Tông Chính Hiển Hách mộ binh đại doanh. Chẳng lẽ cái đó Ngọc Nhân phải đi giết Tông Chính Hiển Hách? Người đánh xe trong lòng dùng mọi cách quấn quýt, làm một lâu phàn người, hắn rất muốn đi mộ binh đại doanh báo tin, có thể hắn lại không dám đi. Nhìn vợ con của hắn, cha mẹ hắn, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha. Nếu như đang lúc tráng niên hắn đi mộ binh đại doanh, vậy nhất định không về được, hắn lâu năm cha mẹ và vợ con làm thế nào? Ai mang bọn họ tránh cái này một tràng binh thai nhân họa? Người đánh xe đoán không lầm, Lâm Diệp quả thật phải đi Tông Chính Hiển Hách mộ binh đại doanh, nhưng hắn không phải đi giết Tông Chính Hiển Hách. Lúc này giết Tông Chính Hiển Hách, há chẳng phải là giúp lâu phàn người sớm kết thúc một chút nội loạn. Giữa trưa ngày thứ hai, trên bầu trời lần quần chim khổng lồ chậm rãi đáp xuống, Lục Tuấn Tập một mặt mệt mỏi, không tìm được hắn. Lục Tuấn Tập nhìn về phía những người khác, không biết đi cái gì phương hướng, một chút đầu mối cũng không có. Ninh Hải Đường khe khẽ thở dài, nàng có thể đoán được Lâm Diệp đi đâu vậy. Lâm Diệp biết Lục Vương Tông Chính Hiển Hách đang chiêu binh mãi mã chuyện, bọn họ dĩ nhiên cũng biết, lấy Ninh Hải Đường đối Lâm Diệp biết rõ, không khó đoán được Lâm Diệp cái tên kia phải đi làm gì. Chúng ta không cần quản hắn. Ninh Hải Đường nói, hắn sở dĩ muốn một thân một mình hấp dẫn lâu phàn người chú ý, chính là vì để cho chúng ta mau sớm chạy tới lâu phàn đô thành tìm được Thái Thượng Thánh Quân. Đám người suy nghĩ cũng chỉ tốt như vậy, có thể lại lo lắng Lâm Diệp một người sẽ có gì ngoài ý muốn. Niếp Vô Kỵ ngược lại không lo lắng, hắn nói xem Lâm Diệp như vậy gieo họa, thường thường cũng mệnh dáng dấp không được, gieo họa tặng ngàn năm mà. Huống chi, lấy Lâm Diệp bây giờ cảnh giới tu vi, trừ phi là chính hắn không muốn đi, nếu không ai có thể ngăn được. Đám người thương nghị được xứng đáng sau rời đi nơi đây, tiếp tục chạy tới lâu phàn đô thành. Giữa trưa, mộ binh bên ngoài đại doanh bên, Lâm Diệp nhìn như mặt đầy tức giận không có sức. Hắn thu liêm tu vi, vậy ẩn nút hơi thở, nhìn giống như là một bị bắt tới phổ thông trắng đinh, cả người trên dưới đều là xui. Gặp hắn khuôn mặt và lâu phàn người có chút rất nhiều không cùng, một cái lâu phàn giáo úy đưa tay cầm hắn ngăn lại. Người là từ đâu tới? Lâm Diệp thành thật trả lời, đông bạc tới. Tại sao phải tới đây? Ta cũng không muốn, có thể quê nhà ta đang đánh nhau, các ngươi lâu phàn người và Ngọc Nhân đánh rất lợi hại, khắp nơi đều ở người chết. Lời này ngược lại là không có bất kỳ vấn đề, vậy giáo úy tỉ mỉ lục soát người sau đó, liền đem Lâm Diệp bỏ vào, dẫu sao Lâm Diệp nhìn như quả thật có chút rắn chắc. Ở ghi danh thời điểm, ngồi ở sau cái bàn bên cái đó nhìn như một chút đều không hiền hòa quan viên vậy tỉ mỉ quan sát một tí Lâm Diệp. Đông bạc tới. Viên quan kia tra xét Lâm Diệp lộ dẫn sau đó, theo ngón tay chỉ, đi quân vắt doanh. Lâm Diệp vấn, tại sao phải ta đi quân vắt doanh? Viên quan kia căn bản lười để ý hắn, khoát tay một cái tỏ ý hắn đi nhanh một chút, không đi nói, đại khái thì phải ai rồi. Lâm Diệp nhìn như không phục lắm. Ngay vào lúc này, có một đám người cưỡi ngựa đi qua. Cầm đầu cái đó chính là lâu phản Lộ Vương Tông Chính Hiển Hách, hắn nghe được tranh chấp tiếng nhìn một cái. Chuyện gì xảy ra? Quan văn kia thấy là thần vương đến, liền vội vàng đứng lên nói, cái này là từ đông bắc tới, dựa theo quy củ hắn chỉ có thể đi quân vắc doanh. Tông Chính Hiển Hách quan sát Lâm Diệp mấy lần sau nói, như thế trẻ tuổi lực tráng đi quân vắc doanh làm gì, cho hắn binh khí và áo giáp, đông bạc người cũng là chúng ta anh chị em, đi về trước đến mấy trăm năm hết Tết đến cũng là người một nhà. Nói đến đây, Tông Chính Hiển Hách nâng cao giọng nói, không nên chết bản làm việc, trẻ trung khỏe mạnh người dĩ nhiên phải đi trại lính. Tuổi lớn và người yếu có thể đi quân nhu quân dụng doanh và khuân vắc doanh. Nói đến đây hắn nhìn về phía Lâm Diệp, chỉ cần ngươi có thể anh dũng giết địch, bỏ mặc ngươi là đông bạc người còn là người nào, ta đô thị luận công ban thưởng. Lâm Diệp muốn hỏi vậy ta nếu là Ngọc Nhân đây? Gần trong gang tấc, nếu như Lâm Diệp lúc này muốn giết chết Tông Chính Hiển Hách mà nói, coi như là Tông Chính Hiển Hách bên người thật sự có phú thần cảnh cường giả, như nhau không che chở được hắn. Điện hạ, Lâm Diệp một mặt chân thành đối Tông Chính Hiển Hách nói đến, mời điện hạ thu nhận ta là thân binh. Ta hiểu được tu hành, ta có thể bảo vệ tốt điện hạ. Tông Chính Hiển Hách ngược lại là sửng sốt một chút, không nghĩ tới một cái đông bạc người lại có lá gan lớn như vậy. Ngươi là đông bạc người, vì sao muốn làm ta thân binh? Bởi vì nhà ta vườn bị Ngọc Nhân phá hủy. Lâm Diệp trong lòng nói, Ngọc Nhân dạy chúng ta loại lương thực, để cho chúng ta lại nữa một lòng chăn thả, như vậy thứ nhất chúng ta thì trở nên được mất đi ngang bướng, thói quen liền qua an nhàn sinh hoạt. Bọn họ phá hủy chúng ta. Lời này dĩ nhiên cũng không thể nói. Tông Chính Hiển Hách hỏi, ngươi là cái gì cảnh giới tu vi? Lâm Diệp ngẩng lên cằm, vô cùng kiêu ngạo nói, Bạt Thụy. Tông Chính Hiển Hách vui vẻ cười to đứng lên, nhìn bốn phía người thủ hạ nói, mặc dù thực lực chưa ra hình dáng gì, có thể dũng khí đáng khen, như vậy đi, ngươi mặc dù không có thể tới ta thân binh doanh, nhưng ngươi có thể đi cung tên doanh, lấy ngươi thực lực, nhất định có thể trở thành một tên xuất sắc nỗ thủ. Lâm Diệp nói, ta muốn làm điện hạ thân binh. Tông Chính Hiển Hách cười nói, ta nhớ ngươi, chờ ngươi lập công ta liền đem ngươi điều đến ta thân binh doanh tới. Nói xong phải đi. Lâm Diệp, điện hạ thật nhớ ta sao? Thật sẽ đem ta điều đến thân binh doanh sao? Tông Chính Hiển Hách, ta dĩ nhiên nhớ ngươi, ta là thân vương, vẫn là chủ soái, làm sao có thể nói không giữ lời. Lâm Diệp, vậy ta tên gì? Tông Chính Hiển Hách. Lâm Diệp lớn tiếng nói, xin điện hạ nhớ ta tên chữ, ta kêu ta tổ. Tông Chính Hiển Hách, tốt ta tổ, ta nhớ ngươi tên. Nói xong lớn tiếng nói, các ngươi đều thấy được, người người đều phải xem cái này ta tổ như nhau, mặc dù hắn là đông bạc người, nhưng hắn trung thành với ta, nguyện ý dốc sức cho ta, nguyện ý vì đế quốc dốc sức. Mới vừa rồi cái đó làm khó Lâm Diệp lâu phản quan văn lập tức la lớn, hướng ta tổ học tập. Một đám người đi theo kêu, hướng ta tổ học tập. Lâm Diệp lĩnh hắn quân phục và trang bị, và một đám tân binh bị dẫn tới cung tên doanh bên này. Không thể không nói, có thể bị tuyển chọn đến cung tên doanh người tới đều là trẻ tuổi lực tráng hạng người. Lâu phản mạnh mẽ, khắp nơi đều có kho vũ khí, nhất là đến gần Nam Cương, kho vũ khí tổn trữ trang bị vô cùng nhiều. Bất quá, một cái đã có như vậy dài lịch sử quốc gia, rất nhiều chuyện hoang phế là không thể tránh khỏi, ví dụ như cái này võ trong kho đồ, rất nhiều đều đã hư hại không chịu nổi. Áo giáp và binh khí cũng không có người thường ngày bảo vệ, có dây cung cũng đã gãy, còn có một chút mưa tên đã không biết cất giữ nhiều ít năm, mũi tên thốc vừa đụng liền rớt. Lâm Diệp lòng nói thật may Lâu Phàn người và Ngọc Nhân vẫn là có chút không giống, cái này ta tổ tên chữ nếu là đặt ở Đại Ngọc nói ra, tại chỗ có thể liền khai kiền, hắn vậy thì không khỏi không cầm Tông Chính Hiển Hách thủ tiêu. Bị phân phát là đội chính cái tên kia thấy Lâm Diệp liền cảm thấy không vừa mắt, có thể là bởi vì Lâm Diệp vóc dáng thon dài lại thân thể rắn chắc, hơn nữa, mặt còn đẹp mắt duyên cớ. Hắn gặp Lâm Diệp chọn một cái dựa vào cửa trải vị, đi lên liền muốn cho Lâm Diệp một cước, nào nghĩ tới Lâm Diệp thật giống như sau lưng có mắt tựa như, cũng có thể chỉ là vận khí tốt, không người đi lấy đồ thời điểm, tránh được hắn một cước này. Chỗ này là ta, ngươi ngủ vào bên trong đi. Mặc dù không có đạp chúng, hơn nữa suýt nữa còn kéo hông, nhưng hắn khí thế không giảm, hướng Lâm Diệp tức giận một tiếng. Lâm Diệp vấn, tại sao? Đội chính cơ cơ nắm đấm của hắn, ngươi là đang hỏi ta tại sao? Hắn vẫn còn đang dao động trước đâu, Lâm Diệp đưa tay một cái nắm cổ tay hắn, là muốn để cho ta xem quả đấm của ngươi. Rắc rắc một tiếng, tay kia cổ tay chặn. Đội kia đang đau ngao một tiếng kêu đi ra, theo bản năng hướng Lâm Diệp hung hãn cho một cước. Lâm Diệp, chân cũng phải xem. Rắc rắc một tiếng, đội chính cổ chân vậy gãy. Lâm Diệp buông tay ra, đội chính rất ngồi dưới đất, đau khóc. Những người còn lại một mặt ngậm ép nhìn, nhưng không người nào nguyện ý quản cái này việc vớ vẩn. Lâm Diệp hâm mộ nói, ngươi xem ngươi, còn không có đánh chiến đấu liền bị thương, cái này tốt biết bao, cũng không cần ra chiến trường. Hắn đưa tay cầm đội kia đang sốc lên tới đi ra ngoài, tới cửa, veo đích một tiếng người ném ra, tên kia ném gào khóc đều. Lâm Diệp từ dưới đất nhặt lên một khối đá, nhám, 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 sau đó ném một cái, bạc đích một tiếng đánh vào tên kia trong miệng, đánh rất miệng đầy nhà, đã còn móc ở trong miệng. Trước khi tiếng huyên náo đưa tới càng cấp bậc hơn sĩ quan, một cái giáo úy, là đứng đắn Lâu Phàn giáo úy, không phải trại tân binh bên trong những cái kia vừa mới bị sách nổ lên người. Chuyện gì? Giáo úy mang mấy cái thân binh sai bước tới đây, gương mặt tàn bạo. Lâm Diệp chỉ đội kia đang, hắn vì chẳng muốn ra chiến trường giết địch, vì không đắp đền đế quốc, lại dám tự hủy hoại. Giáo úy nghe nói như vậy chân mày liền nhíu lại, hắn bước qua đi xem, cảm thấy cái này tự tàn. Quá tàn nhẫn. Chúng ta mới vừa rồi ở quân trường lý thuyết, làm đội chính liền phải làm gương cho sĩ tốt, hắn sợ, cho nên tự hủy hoại, chẳng muốn ra chiến trường. Lâm Diệp quay đầu nhìn về phía vậy trong lều cái khác tân binh, giáo úy đại nhân nếu là không tin được ta, có thể hỏi một chút bọn họ. Giáo úy không có đi hỏi, tân binh gây chuyện đánh nhau đánh lộn loại chuyện này, hắn cả ngày hôm nay thấy đều không phải là một lượng dậy, huống chi những người này sống chết hắn vậy không quan tâm. Hiện ngươi là đội chính. Giáo úy nhìn Lâm Diệp một mắt sau đó, vừa chỉ cái đó bị thương đội chính, loại phế vật này đã không có lưu lại nơi này cần thiết. Thân binh của hắn tiến lên đem cái tên kia mang đi ra ngoài, đoán chừng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Lâm Diệp trở lại quân trướng bên trong ngồi xuống, hướng cái khác tân binh hiền hòa cười một tiếng. Hắn hỏi, ta là đội chính, sau này thì do ta tới chiếu cố các ngươi, ta người này rất dễ nói chuyện, ví dụ như, các ngươi hiện tại có người muốn cùng ta đổi một chút giường sao? Những tân binh kia chỉnh tề lắc đầu một cái. Lâm Diệp nói, nếu như các ngươi có người nào muốn và ta đổi, chỉ để ý nói. Tất cả người lại một lần nữa chỉnh tề lắc đầu. Lâm Diệp suy nghĩ, hiện tại ta đã là đội chính, không thể chỉ như vậy hoang phế, ta được vì đế quốc ổn định làm ra cống hiến mới được. Vì vậy, cùng ngày ban đêm, hắn một cây đuốc cầm mộ binh đại doanh chuồng ngựa cho điểm. Mắt thấy rơm cỏ đống thiêu cháy, chiến mã chạy trốn tứ phía, người trong doanh trại vậy loạn thành một đoàn, Lâm Diệp giả vờ mới tỉnh lại, vớt mắt ra cửa, chuyện gì xảy ra? Vậy giáo úy vừa vận hướng loạn địa phương chạy, vừa chạy một bên đều, chú ý phòng bị, có tặc nhân lẻn vào trại lính làm loạn. Lâm Diệp thở dài nói, cái này đáng chết loạn thần tặc tử, đều đã làm hoàng đế, còn phái người tới đốt chúng ta đại doanh, đáng chết. Chương 1014, ta thì tùy tới một tí. Một cái phu thần cảnh tu sĩ lẻn vào địch nhân trại tân binh bên trong là một loại dạng gì thể nghiệm? Lâm Diệp có thể trả lời cái vấn đề này, hơn nữa biểu thị có thể triển khai nói một chút. Hắn lúc rời Đông Bạc thời điểm, Thê Thành Khẩn và Ninh Thiệp Hải nói hắn phải đi cầm Thái Thượng Thánh Quân đón về tới. Kết quả người đi tới nửa đường, cầm đồng bạn hất ra sau lại đầu hàng địch. Nếu như chuyện này truyền về Đại Ngọc mà nói, vậy khẳng định cũng là tương đương nổ tung tin tức. Những cái kia trong ngày thường liền coi thường Lâm Diệp người, tất sẽ lớn tiếng nhanh hô. Xem kìa, hắn quả nhiên đầu hàng địch. Ở lớn thắng lâu phản sau đó, lại dám đầu hàng địch. Hơn nữa còn vui vẻ. Chứ cảm thấy thức ăn ăn có chút chừng mực thói quen ra, Lâm Diệp ngược lại là cho rằng ở tân binh này trong trại còn thật thoải mái. Một cái quân trướng bên trong cái khác tân binh không ai dám trêu chọc hắn, hắn ra lệnh vậy không ai dám không nghe. Giống như ở địch nhân này trong doanh địa, chỉ huy 10 tên tân binh mang cho hắn cảm giác thỏa mãn, so hắn ở Khiếp Mãng quân bên trong chỉ huy 100.000 đội ngũ còn lớn hơn chút, dù sao thoạt nhìn là như vậy. Ban ngày thời điểm liền ăn cơm đều có người hỗ trợ cho hắn đánh tới, lúc buổi tối rửa chân cũng có người giúp hắn lấy nước. Làm một bạt tụy cảnh người tu hành, nếu như không phải là bởi vì hắn là Đông Bạc người mà nói, hắn nào chỉ là đội đang, thậm chí có thể trực tiếp bị cất nhắc là giáo úy. Đến một cái ban đêm, Lâm Diệp liền cho cùng quân trướng bên trong dưới quyền bỏ thuốc, những tên kia ngủ gắt gao, Lâm Diệp liền đi ra ngoài làm chuyện xấu. Liên tục mấy ngày sau, chuyện lạ một nhiều, liền tông chính hiển hách đều bị kinh động, triệu tập dưới trướng các tướng quân nghị sự. Mấy ngày nay ban đêm một mực có cao thủ lẻn vào đi vào, nhưng chính là không tìm được người. Một cái tướng quân nói đến đây thời điểm, giọng có chút phức tạp, nghe rất tức giận, trên thực tế còn có chút sợ hãi. Sớm ngày hôm trước ban đêm, một vị tướng quân dậy đêm thời điểm bị giết, cổ bị trực tiếp vặn gãy, trước khi chết ngay cả một thanh âm đều không phát ra ngoài. Ngày hôm trước ban đêm, hai vị tướng quân bị giết, một cái bị người treo cổ ở trên cây, một cái bị người ngã lộn nhào chết ngộp ở trong đống cát. Tối ngày hôm qua, ở trong doanh tất cả người tu hành cơ hồ đều không có ngủ cho nên phòng bị nghiêm ngặt dưới tình huống, chiến mã bị người độc chết mấy trăm con, cái đó trang trại ngựa bên trong chỉ có mấy trăm con ngựa, nếu như hơn mà nói, có thể cũng đều bị độc chết. Biết hay không, không phải từ bên ngoài tiến vào, mà là liền trong quân đội. Dẫu sao chúng ta chiêu mộ những tân binh này loại người gì cũng có thể là tông chính liên hải người lẫn vào trong đó. Ngươi muốn nói loại người gì cũng có ta tin, ngươi phải nói là tông chính liên hải phái người chui vào tới, người khác tin không tin ta không biết, dù sao ta không tin, chúng ta mộ binh chuyện, tông chính liên hải làm sao biết? Chính là à, điện hạ từ Đông Bạc trở về căn bản không có lộ ra, vừa biết được tông chính liên hải đã trộm vị sau đó mới ra mặt chiêu binh mãi mã, lúc này mới mấy ngày. Nếu như không phải là liền trong quân đội, vậy được là dạng gì cao thủ, có thể tại đại doanh bên trong tới lui tự nhiên, không người phát hiện. Cái này thực lực cá nhân hẳn ở võ nhạc cảnh. Có người phân tích, tuyệt đối không thể nào đến võ nhạc cảnh đỉnh cấp, nếu như đến, hắn đại khái sẽ. Nói đến đây, hắn nhìn xem tông chính hiển hách, ý đã rất rõ ràng, nếu như cái tên kia có võ nhạc cảnh đỉnh cấp thực lực, vậy cũng có thể trực tiếp tới ám sát Đường Vương điện hạ. Mặc dù không thể nào là tông chính liên hải phái tới, nhưng ta hoài nghi, có phải hay không lâu đài nhà phái tới. Có người như vậy phân tích, lập tức giống như cho mọi người mở ra ý nghĩ. Lâu Thai Minh Ngọc ở Đông Bạc đột nhiên mất tích, hiển nhiên là biết được liền tông chính liên hải đã ăn cắp ngôi vị hoàng đế chuyện, lâu đài nhà không hề sẽ trung thành với Đường Vương điện hạ, mà là trung thành với hoàng đế. Như người tới là Lâu Thai Minh Ngọc, hắn liền trực tiếp tới ám sát điện hạ. Không nhất định là Lâu Thai Minh Ngọc, hắn được chạy trở về tham gia vậy tặc nhân lễ lên ngôi, có thể là hắn an bài người, mục đích là vì nhiễu loạn điện hạ đoạt lại ngôi vị hoàng đế kế hoạch lâu dài. Điện hạ, có người nhìn về phía tông chính hiển hách nói, hôm nay điện hạ bên người không có phu thần cảnh cường giả bảo vệ, quả thật có chút nguy hiểm. Tông chính hiển hách sắc mặt rất khó xem. Tông chính liên hải trước khi hắn trở lại cũng đã tuyên bố thừa kế đế vị, những cái kia phu thần cảnh người cần gì phải tới đầu dựa vào hắn. Hắn không phải là không có nghĩ tới mình có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên ở hắn bên ngoài lều lớn bên, ba ngày đêm đều có nhiều cao thủ phòng bị, thậm chí còn có ước chừng 3.000 tinh nhuệ thay phiên bảo vệ. Phu thần cảnh cao thủ cố nhiên đáng sợ, nhưng cũng sẽ không mạo hiểm chạy đến trong đại doanh ám sát hắn. Nhưng mà cái này cũng không có thể để cho tông chính hiển hách thực tế xuống, hắn tổng không thể vẫn luôn không ra khỏi cửa. Hắn cũng đã phái thân tín đi khoảng cách nơi đây 500 dặm trung tú núi, trung tú trong núi có một tòa vân thượng tự, nếu có thể mời được vân thượng tự ở giữa vị kia phu thần cảnh lão hòa thượng tới trấn giữ, hắn tâm lý liền sẽ thực tế xuống. Vì mời tới vị kia lão hòa thượng, hắn lái ra hắn có thể mở ra lớn nhất điều kiện. Ví dụ như một khi hắn đoạt lại ngôi vị hoàng đế, liền đem vân thượng tự định là hộ quốc thần chùa, cho vị kia lão hòa thượng quốc sư địa vị, ban cho cùng vương tước lộc giấy, địa vị đứng sau hắn. Hơn nữa, chỉ cần đoạt vị thành công, hắn còn sẽ vạch ra tới ngàn dặm chi địa quy về vân thượng tự tất cả, cái này ngàn dặm bên trong bất kể là người là vật vẫn là đất ai, hết thảy đồ tất cả thuộc về vân thượng tự, lại không cần nộp thuế phú. Nếu như cái loại này điều kiện mở ra, Vân Thượng Tự vị kia lão hòa thượng còn không muốn rời núi, vậy tông chính hiển hách chỉ có thể là tự mình lại đi cầu một lần, có thể hắn lại không dám tùy tiện ra cửa. Hắn mỗi ông trời lớn nhất phạm vi hoạt động, ở nơi này đại doanh bên trong, hơn nữa chỉ cần đi đi lại lại, liền có vô số cao thủ đi theo. Ngay vào lúc này, bên ngoài có cái giáo úy yêu cầu vào, nói là có chuyện hết sức trọng yếu bẩm báo. Tông chính hiển hách vốn là không tâm tư gặp một cái nho nhỏ giáo úy, lại chẳng muốn rét lạnh người thủ hạ tim, vì vậy người kêu đi vào. Vậy giáo úy sau khi vào cửa liền quỳ sụp xuống đất, điện hạ, ta trong doanh có một cái quái vật. Tông chính hiển hách cao mày, từ đâu tới quái vật gì? Ngươi nếu là có quân vụ chuyện báo cáo liền nói, không có, liền lăn ra ngoài. Vậy giáo úy nói, đúng là ra một quái vật, lực lớn vô cùng, lấy chính là bạt tụy cảnh tu vi, lại có thể kéo ra cung thần. Ừ. Tông chính hiển hách sắc mặt chợt biến đổi. Ngay tại sáng sớm hôm nay, thần lộc thành vị kia thành chủ niệm độ dâng lên một cái cung thần, dĩ nhiên, không phải tình nguyện hiến đi lên. Cái cung này, không võ nhạc cảnh đỉnh cấp người tu hành không thể kéo ra, tông chính hiển hách thủ hạ có võ nhạc cảnh đỉnh cấp cao thủ, có thể kéo ra sau đó, lại không thể phát huy ra cung này uy lực. Niệm độ tên đầy đủ là Hách Sắt Niệm Độ, Hách Sắt nhà ở lâu phản cũng coi là danh môn. Hắn hiến môn thuyết, cái cung này sớm nhất người có, cũng không phải là phú thần cảnh cường giả, mà là một cái thần lực trời xanh người, hơn nữa, chỉ cần huyết mạch lực thích hợp, là có thể phát huy ra cung thần uy lực lớn nhất. Nếu là có thể tìm được như vậy một người, kéo ra cung thần, thì tương đương với điện hạ bên người thêm một vị có thể so với phú thần cảnh cao thủ, thậm chí có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Theo lý thuyết, Hách Sắt Niệm Độ là thật không muốn dâng ra cung thần, làm sao hắn cầm cung thần chuyện tông chính hiển hách biết? Tông chính hiển hách để cho hắn dương cung, hắn không kéo ra, tông chính hiển hách ngay sau đó để cho hắn cầm cung thần giao ra, Hách Sắt Niệm Độ 10.000 cái không muốn, còn không dám phản kháng. Vào giờ phút này, tông chính hiển hách kích động. Đúng như Hách Sắt Niệm Độ nói, cái này cầm cung thần vô cùng là đặc thù. Nếu như một cái chính là bạt tụy cảnh người tu hành là có thể kéo ra cung lại thả ra cung thần uy lực, vậy thật có thể so với một vị phú thần cảnh tu sĩ. Dĩ nhiên, nhất định là không đánh lại phú thần cảnh cường giả, nhưng dấu dùng cho đánh lén, không gặp được lại không thể thủ tiêu một vị phú thần cảnh cường giả. Mau đưa người gọi tới. Điện hạ, người nọ là cái đông bạc người. Đông bạc người? Đông bạc người thế nào? Chỉ cần có thể kéo ra cung thần phát huy uy lực lại nguyện ý thành tâm ra sức tại ta, đừng nói là đông bạc người, coi như là ngọc nhân ta cũng phải dùng. Lời nói này liên chờ ở bên ngoài lều lớn bên Lâm Diệp đều nghe được. Lòng hắn nói tông chính hiển hách quả nhiên lợi hại, đoán được thật chính xác. Tông chính hiển hách để cho người cầm Lâm Diệp kêu đi vào, vừa vào cửa liền cảm thấy cái này đông bạc người có chút quen mắt, nhưng tông chính hiển hách tạm thời tới giữa lại không nhớ nổi, rốt cuộc ở địa phương nào gặp qua. Bên người hắn Mưu Sĩ nhắc nhở một tí, tông chính hiển hách mới bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai là ta tổ. Lâm Diệp, đúng vậy. Tông chính hiển hách vui vẻ cười to nói, lúc đầu sớm có ý trời, Chân Thiên cầm ngươi đưa đến bên người ta tới, ta lại ban đầu không có nhìn ra ngươi chỗ bất phàm. Đây đúng là ta sai, tới, mau tới để cho ta thật tốt xem, ngươi là như thế nào kéo ra cái này cung thần. Hách Sắt Niệm Độ ở bên cạnh cẩn thận quan sát một tí Lâm Diệp, không nhịn được khịt mũi coi thường. Cái loại này đông bạc tiện nhân, bất quá chính là bạt tùy cảnh, mặc dù nhìn rắn chắc, lại làm sao có thể tùy tùy tiện tiện kéo ra cung thần. Hắn ngược lại không cảm thấy Lâm Diệp quen mắt, bởi vì ngày trước ở thần lộc thành bên ngoài Lâm Diệp đội non lá, còn dơ thiên lý nhãn ngăn trở hơn nửa bên mặt, Hách Sắt Niệm Độ cũng không có thấy rõ ràng Lâm Diệp hình dáng. Hắn hiện tại chỉ là muốn coi như cái này đông bạc tiện nhân có thể kéo ra, chỉ sợ cũng là miễn cưỡng mà thôi. Cái loại này cung thần kéo ra và có thể bắn tên căn bản là hai chuyện khác nhau. Lâm Diệp, à, kéo ra, vung, kéo ra, vung, kéo ra, vung, thật là không thú vị dáng vẻ. Hách Sắt Niệm Độ thấy một màn này, thật giống như thấy được quỷ như nhau. Ha ha ha, quả nhiên là trời xanh dũng sĩ. Tông chính hiển hách tiến lên kéo Lâm Diệp tay đi ra ngoài, mau, để cho ta chính mắt kiến thức một tí, ta tổ bao lớn thần lực, có được hay không phát huy ra cung thần uy lực. Lâm Diệp nói, điện hạ, ta chỉ là bạt tụy cảnh tu vi, cho nên có thể sẽ để cho điện hạ thất vọng. Thiên hạ này tu hành thuật là cứu kết thánh nhân khai sáng, cho nên cảnh giới phân chia, dùng tự nhiên cũng là quấn quýt thánh nhân ban đầu quyết định, vô luận đại ngọc vẫn là lâu phản đều giống nhau. Tông chính hiển hách nói, không thử qua cá gì biết nói, tới, tất cả mọi người đều theo ta tới đây, hôm nay chúng ta có thể phải làm chứng một cái kỳ tích. Một đám người đi theo hắn đi ra ngoài, thần sắc khác nhau. Hách Sắt Niệm Độ suy nghĩ, coi như có thể tùy tiện kéo ra thì có thể làm gì? Cái này cung thần không phú thần cảnh đại cường giả không thể phát huy ra uy lực, chính là bạt tụy cảnh coi như kéo ra 100 lần vậy không có ý nghĩa gì. Đến lều lớn ra, tông chính hiển hách cười nói, để cho niệm vượt qua tới, giải thích một tí cái này cung thần uy lực và cách dùng. Hách Sắt Niệm Độ vội vàng chạy chậm tiến lên, cười theo nói, này cung thần tên là Nứt Ra Ngày, tin đồn là ban đầu cứu kết thánh nhân sử dụng bảo khí, sau đó thất truyền, về sau nữa xuất hiện Vu Đông lưu lại, năm ấy ta lâu phản đại quân công phá Đông Bạc đô thành, tổ tiên lại là ở trong đó tìm được cái này kiện chí bảo. Tông chính hiển hách không cao hứng nói, ta là để cho ngươi giới thiệu một tí liệt nhật thần cung cách dùng và uy lực, mà không phải là để cho ngươi giới thiệu một tí cái này lai lịch của vật. Phải. Hách Sắt Niệm Độ lập tức nói, tin đồn bên trong, liệt nhật thần cung có hai loại phương pháp sử dụng, loại thứ nhất là thần lực trời xanh người, nhưng cũng không phải tùy tiện một cái khí lực lớn là có thể dùng, huyết mạch cần cùng cứu kết thánh nhân tương tự, nói cách khác, chính là cứu kết thánh nhân đời sau. Hắn nhìn xem Lâm Diệp, lòng nói ngươi cái này cùng tiểu Bạch Kiểm, tại sao có thể là cứu kết thánh nhân đời sau? Hơn nữa, tin đồn cứu kết thánh nhân căn bản cũng chưa có đời sau. Hắn thận trọng nhìn xem Tông Chính Hiển hách sắc mặt sau tiếp tục nói, ngoài ra một loại, thì cần phú thần cảnh đại tu sĩ, lấy phú thần cảnh có 102 tu vi lực mới có thể kích thích cung thần ở giữa trận pháp. Hắn cảm khái nói, đáng tiếc là, coi đời này cũng không có cứu kết thánh nhân truyền nhân, cho nên này liệt nhật thần cung sợ là thật không người có thể phát huy uy lực, xin điện hạ để cho thần cầm cung thần thu hồi, cẩn thận nghiên cứu, tất có thể nghĩ đến phương pháp phá giải. Pháp má của ta ơi. Lời còn chưa dứt, liền thấy một đạo xa xa một ngọn núi sườn núi nổ tung. Không có dấu hiệu nào nổ tung. Trên sườn núi kia có mười mấy cây ôm hết to cây lớn, đã không biết có nhiều ít năm, ở đó đồi đất sóng phiên quần trước, vậy mười mấy cây lớn tất cả đều chặn ngang mà đoạn. Một chút tiếng thở cũng không có, vậy mười mấy cây liền chặn, hơn nữa không phải là bị lưỡi dao sắc bén chặt đứt dáng vẻ, giống như là bị uy lực cự vật lớn đánh gãy như nhau. Thân cây cũng bị mất gần nửa, đánh thành gỗ vụn. Mọi người tầm mắt từ từ lộ lại, cuối cùng dừng lại ở nắm liệt nhật thần cung Lâm Diệp trên mình. Lâm Diệp có chút ngượng ngùng cười một tiếng, thật giống như còn có như vậy điểm cục xúc bất an. Hắn hơi có vẻ khó vì tình hỏi, "Ừ, là thế này phải không?" Lâm Diệp thật giống như so người khác còn không dám tin tưởng, mới vừa rồi mũi tên kia là hắn bắn ra. Liền, thì tùy kéo một tí, làm sao đối diện đổi liền nổ đâu, thật là dọa người ạ. Chương 1015, cho ta hai phụ nữ. Hách Sắt Niệm Độ nhìn Lâm Diệp vậy một mặt tại sao có thể như vậy diễn cảm, hắn xác định cái này là cái tiện nhân. Đáng tiếc hắn liệt nhật thần cung, đây chính là hắn chí bảo ạ, đó là hắn phí hết tâm tư mới lấy được chí bảo ạ. Vốn dự định muốn làm ra truyền chi dụng trí bảo hà cái này liệt nhật thần cung dĩ nhiên không phải cái gì hắn tổ tiên tìm tới bảo vật mà là chính hắn tìm được, nhưng hắn không dám như thế nói, hắn sợ thật nếu không trở lại. Có thể Tông Chính Hiển hách một câu nói, vẫn là đem cái này kiện trí bảo cho Lâm Diệp, nói cho dễ nghe chút là trước để cho Lâm Diệp dùng, nhưng kỳ thực vật này hơn phân nửa là thật không lấy về được. Hiện tại Hách Sắt Niệm Độ ý tưởng là hy vọng Liên Hải Điện Hạ, không là hy vọng Đường Kim Bệ Hạ có thể mau sớm tiêu diệt Tông Chính Hiển hách cái này phản tặc. Hắn là Thần Lộc Thành thành chủ, vị trí ngay tại lâu phản Nam Cương, cho nên hắn không có lựa chọn khác, nếu như hắn lựa chọn đứng ở Tông Chính Liên Hải bên kia, vậy hắn hiện tại như cũ không gánh nổi hắn cung thần, hơn nữa còn sẽ biến thành một cổ thi thể. Ta tổ. Tông Chính Hiển hách cười ha hả nhìn Lâm Diệp nói, hết thảy các thứ này đều là ý trời, chỉ là trước bị ta bỏ quên, sau này ngươi liền đi theo bên người ta, làm ta thân binh hộ vệ. Lâm Diệp nhìn như kích động, đa tạ điện hạ. Tông Chính Hiển hách vỗ Lâm Diệp bả vai, một mặt lời nói thành khẩn nói, ta đầu tiên nhìn thấy ngươi cũng biết ngươi tuyệt không phải người thường, vốn là muốn để cho ngươi đi cùng tên trong trại lịch luyện một tí lại cất nhắc ngươi, bây giờ nhìn lại ta còn đánh giá thấp ngươi à? Hắn xoay người nhìn về phía thủ hạ các tướng quân, ta tổ, quả thật ta phúc tướng, ở trước khi đại chiến ta tổ đến bên người ta, đây chính là đại cát điểm. Lâm Diệp lòng nói, mê tín nếu không được. Tông Chính Hiển hách quay đầu phân phó thân binh của hắn giáo uy nói, mang ta tổ đi chọn cả người tốt áo giáp, lại cho hắn trang bị hai người tùy tùng. Lâm Diệp lòng nói xem người ta lâu phản cho cái này đãi ngộ, điều này có thể trách ta đầu hàng được sao? Lâm Diệp lần nữa hướng Tông Chính Hiển hách cảm ơn. Tông Chính Hiển hách một mặt hiền hòa nụ cười hỏi hắn nói, ngươi còn có cái gì cái khác yêu cầu sao? Lâm Diệp nghiêm túc trả lời, điện hạ đợi ta đã rất khá, ta lại thế nào dám có nghị không an phận, ta hiện tại rất thỏa mãn, nhưng mà, nếu như điện hạ nếu không phải là để cho ta lại nói cái gì điều kiện, tùy tùng ta một nữ. Tông Chính Hiển hách khỏe miệng cũng thiếu chút nữa có quắp, nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu một cái, được, ta thỏa mãn ngươi. Cái này ta tổ, đối Tông Chính Hiển hách mà nói nhất định chính là từ trên trời giáng xuống thần bảo hộ, có thể sử dụng cung thần phát huy ra có thể so với phú thần cảnh uy lực, đây cơ hồ có thể coi như là bổ túc Tông Chính Hiển hách bên người không có phú thần cảnh cao thủ bảo vệ khuyết điểm. Hắn hỏi Lâm Diệp, trừ cái này ra còn khác biệt yêu cầu sao? Lâm Diệp, muốn đẹp mắt. Tông Chính Hiển hách cười một tiếng, rất đơn giản, ta để cho người đi giúp ngươi tìm một ít tới, chính ngươi chọn là được. Lâm Diệp túi người một bái, đa tạ điện hạ. Tông Chính Hiển hách lại ôm Lâm Diệp bả vai, giọng thân thiện nói, đi theo bên người ta làm rất tốt, lập công lớn, đừng nói là hai cái người hầu gái, coi như là 100 cái ta cũng cho ngươi. Lâm Diệp lập tức liền biểu hiện ra sắc nhóm một mặt, giống như là lập tức muốn chảy nước miếng. Hắn đương nhiên là cố ý như vậy, đây là hắn cho mình lập một người thiết lập. Nếu muốn ở Tông Chính Hiển hách bên người ẩn nút xuống, dĩ nhiên không thể nhìn như chính là một thông minh tuyệt đỉnh người. Hơn nữa, một cái vô dục vô cầu người vậy tất nhiên bị người hoài nghi, hắn một cái đông bạc người đi tới Tông Chính Hiển hách bên người biểu thị thành tâm ra sức, còn vô dục vô cầu, cái này căn bản không hợp lý. Hắn há miệng liền nói muốn hai cái người hầu gái, cái này lập tức liền để cho Tông Chính Hiển hách cùng với những người khác cũng trong lòng bắt đầu xem thường hắn. Nhất là Hách Sắt Niệm Độ, cảm thấy cái này đông bạc tới đất ép thật sự là làm bẩn hắn liệt nhật thần cung ạ, vì để cho Lâm Diệp có thể bảo vệ tốt mình. Tông Chính Hiển hách còn để cho người ở hắn bên ngoài lều lớn bên xây dựng lên mấy tòa nhỏ lều vải, trừ Lâm Diệp ra, cái khác mấy tên võ nhạc cảnh đỉnh cấp tu sĩ cũng đều đơn độc ở Lâm Diệp thật vẫn đi ngay tự mình chọn lựa hai cái người hầu gái trở về, nhìn như vậy hai tên người hầu nữ hình dáng cũng thực là để cho những người khác thấy thèm. Vừa vào thuộc về mình một phòng, Lâm Diệp liền đại mã kim đao ngồi xuống, cầm chân duỗi một cái, tới, giúp ta cởi ngoa. Vậy hai cái người hầu gái, vốn là Tông Chính Hiển hách thị nữ, lấy Lâm Diệp nhãn lực, dĩ nhiên nhìn ra được những cô gái này trong thân phận không cùng. Hắn cố ý lựa chọn Tông Chính Hiển hách thị nữ, một là bởi vì làm cái này làm sẽ càng để cho người cảm thấy hắn là người ngu ngốc, lại liền Đường Vương điện hạ thị nữ cũng dám muốn, thứ hai là hai nàng quả thật thật xinh đẹp, hơn nữa còn là lâu phàn người. Tới một chuyến lâu phàn, tổng không thể tay không trở về. Vậy hai người thị nữ mặc dù không phải là tông chính hiển hách người hầu, vậy không thể nói cao bao nhiêu địa vị, có thể vốn là phục vụ Đường Vương điện hạ, hiện tại phục vụ một cái đông bạc người, dĩ nhiên không vui. Nhưng có người đã thông báo các nàng, nhất định phải cầm Lâm Diệp phục vụ tốt, nếu không chọc giận Lộ Vương, hai nàng ai cũng đừng nghĩ có kết quả tốt. Cái này hai cái nhìn như còn mang chút cao ngạo người hầu gái, không thể làm gì khác hơn là ngồi chồm hổm xuống là Lâm Diệp cầm giày ống cởi. Một cái rót nước đi đi, ta muốn ngâm chân. Lâm Diệp đi về sau một chuyến, một cái khác tới đây cho ta nặn nặn bả vai đấm lưng. Vậy hai cái người hầu gái hai mắt nhìn nhau một cái, bởi vì Lâm Diệp đã có thể nằm sấp trên giường, hai nàng đối mặt thời điểm, đều không che giấu mình trong ánh mắt bực bội và tức giận. Lâm Diệp nằm sấp tốt, một cái trong đó người hầu gái liền đứng ở mép giường là hắn đấm lưng nặn vai, Lâm Diệp nằm ở đó hừ một tiếng, các ngươi liền những thứ này đều không học qua. Cái này hai cái người hầu gái, một cái kêu là Lục Lâm, một cái kêu là Bạch Điểu, ra đi lấy nước cái đó vóc dáng hơi lùn chút, nhưng là da trắng xinh đẹp ngực to lớn, lưu lại cái này kêu Lục Lâm, vóc dáng rất cao, có một đôi để cho người mắt không chấp chân dài lớn, hơn nữa eo việc to việc nhỏ. Lục Lâm nghe Lâm Diệp vấn các nàng có phải hay không học qua, nhỏ giọng trả lời nói quả thật chưa từng học qua những thứ này. Các nàng nếu là Lộ Vương thị nữ, lại làm sao có thể sẽ không những thứ này, các nàng chỉ là xem thường Lâm Diệp cái này đông bạc người, chẳng muốn tận tâm tận lực phục vụ mà thôi. Sẽ không. Lâm Diệp nói, vậy ta đi ngay tìm điện hạ đổi hai cái. Lục Lâm giống như là hủy khuất trông mong nói, đại nhân nếu như cảm thấy không hài lòng, đương nhiên là có thể đi tìm điện hạ thay đổi người. Lâm Diệp, ừ, điện hạ trước kia cũng đã đáp ứng ta, nếu như ta không hài lòng, người làm phục vụ không tốt lắm, ta có thể trực tiếp đi gặp hắn, hắn tự mình hạ lệnh xử phạt, nên cắt lỗ thai liền cắt mất lỗ thai, nên ở trên mặt xăm chữ liền ở trên mặt xăm chữ, nếu như chân thực không nghe lời, vậy thì này đi đến khuôn vác doanh đi, đưa cho những cái kia khuôn vác, ta bắt bẻ, khuôn vác doanh người không bắt bẻ, các ngươi làm sao phục vụ bọn họ cũng hài lòng. Lục Lâm lập tức biến sắc mặt. Ta, mặc dù không có học qua, nhưng ta bây giờ có thể học, nhất định sẽ để cho đại nhân ngài hài lòng. Vừa nói chuyện thời điểm, nàng động tác trên tay cũng thay đổi được nghiêm túc. Lâm Diệp nằm ở đó quay đầu nhìn một cái này Lục Lâm ăn mặc một bộ quần lụa mỏng, bởi vì đã đến mùa hè, cho nên cái này quần lụa mỏng khá là thông suốt. Vậy hai cái thon dài trắng nón chân dài như ẩn như hiện, vì vậy hắn cảm thấy có thể hơi cản rỡ một ít. Ngươi như vậy làm sao có thể bóp thoải mái, tới, ngồi vào ta ngang hông tới. Lục Lâm sắc mặt một trắng, lại một đỏ, trong ánh mắt thoáng qua quét một cái sợ hãi và kinh hoàng. Có thể nàng lại thật sợ bị xử trí, vạn nhất đưa đi khuôn vác doanh bên kia, bị một đám nô lệ và tội phạm giày xéo, vậy chẳng phải thì sống không bằng chết. Cho dù không phải đưa đi khuôn vác doanh bên kia, bị cắt mất lỗ tai hoặc là ở trên mặt xăm chữ, vậy nàng cũng là tuyệt đối không dám tiếp nhận, suy nghĩ một chút liền sợ đòi mạng. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là vén lên quần lụa mỏng, nâng lên vậy trắng nón mịn màng chân dài bước ngồi ở Lâm Diệp sau lưng trên, nàng cúi người ở Lâm Diệp sau lưng xoa bóp xoa nặn, Lâm Diệp cảm thấy lúc này mới giống nói. Vào giờ phút này Lâm Diệp và ở Vân Châu thời điểm cái đó nhìn như có chút cứng nhắc có chút sạch sẽ Lâm Diệp hoàn toàn không giống như là một người. Có thể nếu như hắn vẫn là cái dáng vẻ kia, lại làm sao có thể không bị lâu phàn người hoài nghi. Hắn hiện tại mai phục ở tông chính hiển hách bên người, dĩ nhiên thì phải đổi một cái tư thái, một loại tiểu nhân đắc chí tư thái, còn phải là mang chút thô bị tư thái. Tông chính hiển hách mặc dù cầm hắn giữ ở bên người làm thân binh, có thể tông chính hiển hách làm người làm sao có thể dễ như trở bàn tay tin tưởng Lâm Diệp. Ở Lâm Diệp đơn độc cư trú cái này lều vải hai bên, còn phân biệt ở một cái võ nhạc cảnh đỉnh cấp thực lực tu sĩ, cái loại này an bài cũng đủ để nói rõ tông chính hiển hách đối Lâm Diệp không yên tâm. Một cái đông bạc tới nhân vật nhỏ, như nhìn như liền lòng dạ cực sâu còn vô dục vô cầu, người như vậy, tông chính hiển hách làm sao dám dùng. Lâm Diệp cảm thụ sau lưng đeo thư thích, lòng nói liền xông lên tông chính hiển hách như thế lên đường, vậy nói gì vậy thật tốt tốt bảo vệ hắn, không thể để cho hắn dễ như trở bàn tay liền bị người khác giết chết. Đúng vậy, hắn chính là tới bảo vệ tông chính hiển hách. Lâu đài gia tộc bên kia đã rõ ràng đứng đội tông chính liên hải, hơn nữa hậu tộc huynh lực chống đỡ, cùng với tả tướng và Kim Lan tự chống đỡ, tông chính liên hải đế vị thật ra thì rất vững chắc. Không nói những địa phương khác, chỉ nói ở đô thành, không có người nào dám nghi ngờ tông chính liên hải hoàng đế này chỗ ngồi tới không ngay giữa, không người dám nghi ngờ tông chính liên hải có hay không tư cách làm hoàng đế. Lâu phàn người dĩ nhiên không hy vọng nội loạn kéo dài quá lâu, càng không hy vọng nội loạn quá lớn đưa đến lâu phàn tan vỡ. Lâu đài nhà hiện tại vẫn là đế quân thần vệ, vậy bọn họ dĩ nhiên vậy sẽ làm ra ứng đối. Lâu Thái Minh Ngọc đã trở lại đô thành đi tham gia tông chính liên hải lễ lên ngôi, trở thành hoàng đế mới quân thần vệ sau đó, hắn đương nhiên là có trách nhiệm có nghĩa vụ, là hoàng đế mới quân diệt trừ phản tặc. Hôm nay lâu phàn bên trong lớn nhất gieo họa chính là len lén trở về tông chính hiển hách, cái này trong quân đội xưa nay đều có chút hy vọng. Nếu không, tông chính hiển hách cũng không khả năng dễ như trở bàn tay liền cướp được Nam Trinh chủ soái chỗ ngồi. Trừ trong quân đội hắn có vài người chống đỡ ra, lâu phàn tất cả gia tộc lớn, tất cả bộ tộc lớn, còn có một chút cái khác thế lực, cũng đều đã từng rõ ràng biểu thị chống đỡ tông chính hiển hách. Bây giờ tình huống phải, những thế lực kia mặc dù không sẽ đặc biệt trực tiếp tới đây tiếp tục đứng ở tông chính hiển hách bên người, nhưng cũng sẽ không đặc biệt trực tiếp đi ngay đô thành biểu thị công khai thành tâm ra sức tông chính liên hải, bọn họ đều ở đây ngắm nhìn. Tông chính hiển hách vừa chết, bọn họ mới sẽ đi biểu thị công khai thành tâm ra sức tân quân, nếu như tông chính hiển hách đoạt vị thành công, bọn họ dĩ nhiên vẫn là càng vui chống đỡ tông chính hiển hách. Cho nên Lâm Diệp suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu lâu thai Minh Ngọc có thể liền sẽ đích thân tới, tìm cơ hội diệt trừ Tông Chính Hiển Hách. Tông Chính Hiển Hách vừa chết, những người khác căn bản không đủ làm mắc. Những cái kia đều là cỏ đầu tường, chờ xem cái kết cục lựa chọn nữa đi bên kia đổ. Chỉ cần Tông Chính Hiển Hách chết, cái khác còn ở nội loạn bộ tộc cũng chỉ tốt thu thập. Lâm Diệp tới Tông Chính Hiển Hách bên người, cùng chính là cái đó gọi lâu thai Minh Ngọc người. Vào giờ phút này, Lâm Diệp nằm ở đó hưởng thụ đến từ lâu phàn người phụ nữ hầu hạ, cảm giác quả thật có chút không giống nhau lắm. Lục Lâm ngón tay rất ôn nhu, động tác thật ra thì vậy rất nhuần nhuyễn, phải nói nàng không lợi qua, vậy Lâm Diệp nói gì cũng không tin. So ngón tay mang tới cảm thụ lớn hơn địa phương ở chỗ, nàng ngồi ở Lâm Diệp sau lưng trên. Bước ngồi. Cho nên Lâm Diệp cảm giác mình sau lưng nóng hổi, người phụ nữ nhiệt độ cơ thể cũng nóng như vậy sao? Lúc này, Bạch Điểu từ bên ngoài trở về, bưng một cái chậu gỗ lớn, bên trong là mới vừa đốt xong nước ấm. Nàng vừa vào cửa thấy Lục Lâm cái tư thế này hiển nhiên lấy làm kinh hãi, Lục Lâm quay đầu nhìn nàng, cho nàng một cái ánh mắt, tỏ ý nàng vẫn là đàng hoàng hầu hạ đi. Hai cái người hầu gái đều là tâm tư linh động, Bạch Điểu rất nhanh liền đoán được duyên cớ, nàng chỉ có thể là không tiếng động thở dài, sau đó khôn khéo đứng ở một bên. Đại nhân, nước đánh tới, cùng Lục Lâm cho đại nhân mát xa sau đó, ta lại hầu hạ đại nhân rửa chân. Bởi vì Lâm Diệp là nằm, dĩ nhiên không thể ngâm chân. Lâm Diệp nói, không cần, các ngươi cùng nhau là được. Bạch Điểu khổ sở nói, nhưng mà hiện tại, đại nhân không có cách nào ngâm chân, chỉ có thể chờ đại nhân ngồi lúc thức dậy mới được. Lâm Diệp nói, cần gì phải ngồi dậy. Hắn bỗng nhiên như người, động tác thật nhanh, hơn nữa ở xoay mình trước sau lưng vừa phát lực đem Lục Lâm đi lên điên một ít, ở Lục Lâm lên vậy ngay tức thì, Lâm Diệp đã xoay mình tới. Sau đó Lục Lâm ngồi xuống thời điểm, liền ngồi ở Lâm Diệp chính diện, Lâm Diệp nằm như vậy vẫn không thể ngâm chân, cần di động đến đầu gối trở xuống treo trên bầu trời mới được. Vì vậy hắn bấm Lục Lâm eo đi xuống cô con động năm. Chương 1016, thật là quá cực khổ. Tông Chính Hiển Hách ở trong lều lớn ngồi xuống, nhìn một cái cùng tiến vào mấy người, cái này mấy người cũng coi như là hắn hiện tại phải ỷ vào thân tín. Trong đó vậy bao gồm Thần Lộc Thành thành chủ Hách Sắt Nghiệm Độ, dẫu sao đây là đang nam cương trên địa bàn, Hách Sắt Nghiệm Độ chấp trưởng Thần Lộc Thành nhiều năm, ở khu vực này hơi có chút thế lực. Các ngươi cảm thấy, cái đó gọi ta tổ người như thế nào? Tông Chính Hiển Hách sau khi ngồi xuống liền sắc mặt thâm trầm hỏi một câu, hiển nhiên hắn đối Lâm Diệp cũng không có mấy phần tín nhiệm. Hách Sắt Nghiệm Độ lập tức nói, điện hạ, ta phải nói người này lai lịch có chút không rõ, còn chưa có thể tin hết, coi như lưu lại dùng, cũng hẳn hơn phái người nhìn chằm chằm chút. Tông Chính Hiển Hách liếc hắn một mắt sau nói, nếu không ta tại sao phải đáp ứng hắn như vậy yêu cầu vô lý, lại còn chọn chúng ta hai người thị nữ, bất quá loại người này, tựa hồ cũng không phải cái gì có tâm cơ. Hách Sắt Nghiệm Độ nói, cái này, ngược lại là, người này phàm là cái có chút tâm cơ, cũng không dám chọn đi điện hạ thị nữ, bất quá, có thể hắn không biết. Tông Chính Hiển Hách nói, như hắn thật là một hạng người tâm cơ thâm trầm, có thể không nhìn ra vậy hai người thị nữ không bình thường. Hách Sắt Nghiệm Độ trong lòng chỉ muốn lấy lại hắn liệt nhật thần cung, hắn không được hiện tại liền giật dây Tông Chính Hiển Hách cầm cái đó gọi ta tổ người thủ tiêu. Có thể nhìn như, Tông Chính Hiển Hách tựa hồ cũng không có cái ý này, chỉ là như cũng không quá tin tưởng ta tổ thôi, nhưng lại không thể không cần. Xem hắn mấy ngày đi, nếu thật là không có kiến thức nhân vật nhỏ, vừa vặn có thể sử dụng cung thần mà thôi, vậy liền đem hắn giữ ở bên người, loại người này nếu không phải giả vờ, cực tốt khống chế. Tông Chính Hiển Hách mỉm cười nói, nếu đây là ý trời, vậy Liên Hải tiểu tặc này tốt có thể thật muốn chấm dứt. Người thường thường chính là như vậy. Ở thuận cảnh thời điểm, nói chung trên sẽ có một loại mạng ta không do trời, thần ngăn cản sắt, thần Phật ngăn cản giết Phật cảm giác, không có gì có thể đỡ nổi ta được thời đắc ý vó ngựa nhanh. Người ở nghịch cảnh thời điểm thường thường liền sẽ thành được mê tín đứng lên, cho dù là một chút xíu chuyện tốt cũng sẽ bị xem thành đây là đại cắt điểm. Tông Chính Hiển Hách hiện tại chính là như vậy một cái trạng thái, hắn đã sớm không phải cái đó nhất có cơ hội làm hoàng đế người. Hôm nay tất cả gia tộc lớn, tất cả bộ tộc lớn đều ở đây ngắm nhìn, mặc dù nhìn bề ngoài là cũng không ai giúp, nhưng trong thực tế cũng không ai giúp vừa vặn chính là giúp Tông Chính Hiển Hách đối thủ. Bởi vì cái đó hắn một mực xem thường nhỏ Liên Hải, hôm nay đã lấy được mấy đại thế lực chống đỡ. Đáng sợ nhất, đương nhiên là lâu đài nhà. Chỉ mong Vân Thượng tự chủ trì đại sư sẽ chạy tới, đến lúc đó ta cũng liền lại không lo âu. Tông Chính Hiển Hách nói đến đây dừng lại một tí, nhìn về phía đứng ở nhất đến gần hắn người kia. Theo dệt, đến hôm nay mới ngưng, mộ binh bao nhiêu? Theo dệt là Tông Chính Hiển Hách thân tín, ở ban đầu Tông Chính Hiển Hách lãnh binh thời điểm liền đuổi theo hắn, người này chẳng những võ nghệ cao cường, lãnh binh vậy vô cùng có năng lực. Chỉ là bởi vì xuất thân thấp hèn, cho nên cũng không có bị lâu phản triều đình trọng dụng, nhất là ở Tông Chính Thế Toàn không thể nào tin đảm nhiệm Tông Chính Hiển Hách dưới tình huống, Tông Chính Hiển Hách môn hạ xuất thân Thêu Dệt hơn nữa không việc gì đừng ra. Lần này Tông Chính Hiển Hách muốn mộ binh đoạt vị, Thêu Dệt xuất lực nhất cự. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu không có thể đi theo Đường Vương điện hạ cướp lấy ngôi vị hoàng đế, vậy hắn chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết, Tông Chính Liên Hải là tuyệt đối sẽ không bỏ rơi đối Tông Chính Hiển Hách đuổi tận giết tuyệt. Hồi điện hạ, Thêu Dệt nói, hiện tại mộ binh số người không thiếu, từ Thần Lộc thành quản lý bên dưới các quận huyện chiêu mộ tới binh lính. Số người đã có 200.000, như lại cho 5-3 ngày thời gian, có lẽ là có thể gấp bội. Tông Chính Hiển Hách hài lòng gật đầu một cái. Ở về số lượng hắn là rất hài lòng, có thể hắn cũng biết cái này 200.000 người căn bản cũng không hiểu được cái gì là đánh giặc. Đều là cưỡng bắt tới thôn dân, tráng đinh số người không thiếu nhưng không có chút nào huấn luyện cơ sở, cái loại này binh lính, nếu là đánh thắng trận thời điểm mỗi cái cũng anh dũng tranh tiền, một khi bị nhục vậy thì tất nhiên là binh bại như núi đổ. chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Tông Chính Hiển hách nói, trong một tháng, đại quân nhất định phải di chuyển, như cho Liên Hải tiểu tặc càng thời gian dài, hắn có lẽ sẽ đem Bắc Cương biên quân điều trở về. Hôm nay lâu phàn bên trong, kiến chế trả hết nguyên, binh lực còn dư thừa, hơn nữa còn là thiện chiến binh chỉ còn lại hai cái địa phương binh lực. Một cái là đô thành cấm quân, có chừng 50.000 người cơ đó, một cái là Bắc Cương biên quân, binh lực đại khái ở mấy trăm ngàn người. Đồ hai cương biên quân cộng lại có 100.000 người cơ đó, không tốt điều động. Còn có thành kiến chế binh mã, đa số đều ở đây tất cả bộ tộc lớn trong tay, hôm nay tất cả bộ tộc lớn vậy không nữa, một loại là đánh rất náo nhiệt. Bắc Cương ra, lâu phàn cũng không phải một chút xíu uy hiếp cũng không có, tuy không hung hổ, nhưng khắp nơi bầy sói. Một khi lâu phàn cầm Bắc Cương biên quân điều trở về, những cái kia chịu đủ rồi lâu phàn chèn ép nước nhỏ không không bao giờ dám liên hiệp xâm phạm biên cương. Luyện binh chuyện và mộ binh chuyện đều giao cho ngươi, ngươi hơn vất vả chút. Tông Chính Hiển hách đối theo dịch nói, một tháng thời gian mặc dù ngắn ngủi, có thể ta tin tưởng lấy ngươi năng lực có thể cầm tân binh chăm sóc huấn luyện đi ra. Theo dệt cũng có khổ không nói ra được. Một tháng, cầm một đám cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là tác chiến người dân luyện thành binh lính. Đừng nói là hắn, coi như là thần tiên tới vậy không thể nào làm được. Thần, hết sức mà là. Không phải hết sức mà là nhất định phải làm đến. Tông Chính Hiển hách nói, ta đem tất cả binh mã đều giao cho ngươi, ngươi cắt không thể để cho ta thất vọng. Theo dệt không thể làm gì khác hơn là lần nữa cúi người, điện hạ yên tâm, ta tất sẽ đem đại quân luyện giỏi. Tông Chính Hiển hách gật đầu một cái nói, đi làm ngươi đi, những chuyện khác không cần ngươi bận tâm. Nói đến đây hắn nhìn về phía Thần Lộc Thành thành chủ Hách Sắt Niệm Độ, ta cầm quân lương vật liệu chuyện giao cho ngươi tới làm, ngươi làm thế nào? Hách Sắt Niệm Độ vội vàng nói, hồi điện hạ, thần đã đem hết toàn lực, Thần Lộc Thành bên trong hiện tại một hạt lương thực đều không lưu, Thần Lộc Thành quản lý bên dưới các châu quận lương thực cũng đều ở trên đường, không ra một tháng khẳng định đến. Tông Chính Hiển hách hỏi hắn, vậy có được hay không chống đỡ 400.000 hoặc là 500.000 đại quân 3 tháng cần, tốt nhất là nửa năm cần. Hách Sắt Niệm Độ không nói, hắn cũng có khổ không nói ra được. Trước triệu đại quân Nam Trinh thời điểm, cũng đã từ Thần Lộc Thành vơ vét một lần, dư thừa lương thảo và dê bò, tất cả đều bị Nam Trinh đại quân cưỡng ép mang đi. Hiện tại, Thần Lộc Thành bên trong đừng nói dê bò, liền gà vịt cũng không thấy được mấy con. Gặp Hách Sắt Niệm Độ không trả lời, Tông Chính Hiển hách cũng biết chuyện này khó làm, cho nên cũng chỉ là miễn cưỡng đôi câu. Ngươi hết sức mà là được, nhớ lấy, không cần phải sợ hiện tại đắc tội ai, nếu như chúng ta thắng, đắc tội với ai cũng không sợ, nếu như chúng ta tạm thời thua, còn sợ đắc tội với ai. Hách Sắt Niệm Độ vừa nghe, thật giống như đúng là như thế cái đạo lý. Hắn trước quả thật không muốn cùng Thần Lộc Thành trị bên trong những cái kia bộ tộc nắm chặt hệ làm giữ, cho nên không có bức bách quá chặt. Bây giờ nhìn lại, dù sao người là nhất định phải đắc tội, vậy còn không bằng dứt khoát đắc tội tới cùng, tương lai thắng cho bồi thường, thua mọi người cùng nhau chết. Điện hạ yên tâm. Hách Sắt Niệm Độ vỗ ngực bảo đảm nói, thần hiện tại liền lại phái người đi, tranh thủ thu thập đến càng nhiều lương thảo vật liệu. Tông Chính Hiển hách hừ một tiếng, nâng lên tay xoa xoa mi giác, ta hôm nay quả thật có chút mệt mỏi, những chuyện khác mấy người các ngươi thương lượng làm, tóm lại, trong một tháng đại quân phải hướng đô thành xuất phát, ai làm trễ nải việc lớn, ta liền chém ai đầu. Ùm. Thủ hạ hắn đám người này chỉnh tề đáp ứng một tiếng, sau đó không người cáo lui. Cùng người đều đi sau đó, Tông Chính Hiển hách cầm thân binh của mình giáo úy cho kêu đi vào. Người này kêu vải địch Tây Dâu, và theo dệt như nhau, cũng là ở Tông Chính Hiển hách trẻ tuổi lánh binh thời điểm liền đi theo hắn. Bất quá vải địch Tây Dâu người này càng tinh minh khéo đưa đẩy, cho nên bị Tông Chính Hiển hách từ đầu đến cuối giữ ở bên người. Cái đó gọi ta tổ người đang làm gì? Tông Chính Hiển hách xoa mi rất hỏi. Vải địch Tây Dâu trả lời, từ Lục Lâm và Bạch Điểu hai người vào hắn lều vải bắt đầu liền không nhàn rỗi, không phải hắn đang gọi kêu chính là Lục Lâm và Bạch Điểu đang gọi kêu. Nghe được câu này, Tông Chính Hiển hách sắc mặt trầm xuống. Vậy hai người thị nữ mặc dù không phải là hắn gần người thị nữ, nhưng đó cũng là hắn tự mình chọn lựa, Lục Lâm và Bạch Điểu đi theo hắn thời điểm tuổi tác còn không lớn, hắn vốn dự định giữ lại sau này ăn. Kết quả hiện tại thật vất vả nuôi lớn Hoa Nhi, để cho cái đó ta tổ vô duyên vô cớ hái. Càng nghĩ càng giận. Trong ngày thường bởi vì bên người không thiếu người phụ nữ, Tông Chính Hiển hách lại không thích lắm thanh sáp, cho nên đối với vậy hai người thị nữ cũng không thế nào để ý, nhưng đó là bởi vì hắn chẳng muốn. Hiện tại hắn ngược lại là để ý, chậm. Vừa nghĩ tới Lục Lâm vậy một cặp thon dài thẳng chân, vừa nghĩ tới Bạch Điểu vậy hai tòa mượt mà đầy đặn ngực, hắn khí này càng lớn hơn, muốn vô bản. Liền không đi ra. Tông Chính Hiển hách tức giận hỏi. Vài địch cây dâu như nhau tức giận. Vậy hai người thị nữ hắn cũng xem trọng à, vốn dự định tương lai lập công lớn sau đó hắn hướng vương gia thỉnh cầu, cầm cái này hai người thị nữ thưởng cho hắn, đừng nói hai cái, thưởng một cái cũng được. Hai nữ nhân kia hắn đều thích, đã từng còn vì thế quấn quýt qua, như hắn lập công, nhưng vương gia lại không muốn cho hai người họ cái, hắn rốt cuộc là muốn cái nào đâu? Muốn cái nào cũng cảm thấy hài lòng, nhưng lại cũng cảm thấy thua thiệt. Hiện tại hắn không cần quấn quýt, cái đó vô duyên vô cớ xuất hiện ta tổ cầm hai cái cũng chiếm. Nghe được Đường Vương điện hạ hỏi hắn có phải hay không một mực không đi ra, vài địch cây dâu hận được hàm răng mà đều ngứa, vào giờ phút này, nghĩ tới ta tổ gương mặt đó, hắn cũng muốn cầm gương mặt đó gặm. Không, không đi ra. Lục Lâm và Bạch Điểu vậy không đi ra. Không. Cái này cũng đã gần một tiếng, thật một khắc đều không ngừng. Ừ. Tông Chính Hiển hách trong lòng mắng một tiếng, lòng nói sau này nhất định phải cầm ta tổ tháo ra tám khối mới có thể hạ giận, hiện tại dùng được cho ngươi, trước hết tùy ngươi càng rỡ. Thật ra thì, chuyện này cũng không thể quái Lâm Diệp à, là hắn muốn giám thị ta tổ, cho nên để cho Lục Lâm và Bạch Điểu hai người vậy đến đám kia thị nữ bên trong. chờ ta tổ chọn, nếu như ta tổ chọn chúng, vậy thì để cho hai nàng giám thị Lâm Diệp, nếu như chọn không chúng, ngược lại cũng không sao. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Tông Chính Hiển hách có chút không nhịn được khoát tay một cái, ta ngày hôm nay rất mệt mỏi, không có gì chuyện trọng yếu ban đêm liền không nên quấy rầy ta, ta muốn ngủ một giấc thật ngon, chuyện gì sáng sớm ngày mai nói sau. Vải Địch Cây Dâu đáp một tiếng, ra cửa đến bên ngoài trông nom đi. Lâm Diệp cư trú một phòng lều vải, khoảng cách cái này lều lớn thật ra thì không bao xa, lấy hắn phu thần cảnh tu vi, vậy trong lều lớn người nói những gì hắn nghe rõ ràng, hơn nữa còn không chế lại ở trên tay hắn chuyện. Để cho Bạch Điểu cho hắn rửa chân cái này còn không coi xong, hắn bỗng nhiên lại tới hứng thú, để cho Bạch Điểu để cho bên ngoài thân binh lại đánh tới một thùng nước lớn, hắn để cho vậy hai cái người hầu gái cho hắn lau chùi thân thể. Lâm Diệp suy nghĩ, vì đóng vai giỏi một cái không việc gì kiến thức ngu si, ta thật đúng là quá cực khổ. Trước kia loại chuyện này, hắn làm được. Bạch Điểu giúp Lâm Diệp cởi quần áo sau đó sắc mặt liền không nhịn được đổi một cái, lập tức liền đỏ thật giống như chín quả đào như nhau. Mặc dù các nàng thành tiểu thân vương thị nữ cũng phải tiếp nhận phương diện này dạy dỗ, khá vậy không gặp qua người thiệt đâu à, lau chùi liền lau chùi, nàng chỉ có thể là nghiêng đầu không xem, Lục Lâm ngược lại có chút không nhịn được, một mắt một cái trông xem. Nguyên bản hai nàng là cảm thấy, tuy tuy tiện tiện đối phó một cái liền được, có thể không nghĩ tới bị Lâm Diệp bắt được các nàng không nghiêm túc cái chuôi, cho tới hiện tại các nàng không thể không còn lấy màu sắc phải bắt được Lâm Diệp cái chuôi. À, oan oan tương báo. Nhưng mà, cái này thân thể của nam nhân thật sự là quá đẹp, hùng tráng, thon dài, nhìn giống như là lợi hại nhất điêu khắc đại sư điêu khắc ra hoàn mỹ nhất tác phẩm, không khơi ra một chút tí vết nào. Lục Lâm lớn tuổi một ít, sở dĩ chủ động gánh chịu phần lớn nhiệm vụ, Bạch Điểu ngượng ngùng, nhưng tổng không thể thật cái gì cũng không làm. Lục Lâm là gan cũng lớn chút, trước liền bị Lâm Diệp khiêu khích có chút không thoải mái, hiện tại nhận mệnh tựa như do nàng tới phụ trách tìm tòi kết quả chuyện. Bạch Điểu ngượng ngùng không buông ra, tính cách như vậy, nói chuyện à cái gì liền cũng ấp há ấp úng, đổ vậy kiên trì được. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Diệp ra lều vải sau dối người, ánh mặt trời thật tốt, bầu trời cũng tốt, hắn cảm thấy tứ chi thông thái, trong lòng cũng đẹp. Mặc dù là diễn xuất, có thể giả hí được thật làm. Hắn thấy được cái đó đang làm nhiệm vụ liền cả đêm giáo úy đại nhân, Vải Địch Cây Dâu một đôi vành mắt đen tại sao cứ như vậy nặng. Nhìn như hắn là thật làm hết bổn phận, một đêm đều không có chợp mắt. Ngay vào lúc này Tông Chính Hiển hách vậy vén rèm cửa đi ra, và Lâm Diệp như nhau dối người. Chỉ là, tại sao hắn cũng là chĩa vào một đôi vành mắt đen đi ra ngoài? Lâm Diệp cảm khái nói, điện hạ vì đế quốc, thật là thao bể tim, thật may, ta đêm qua cũng là thao bể tim. Tông Chính Hiển hách theo bản năng sờ một cái eo đao. Chương 1017, hơi ra chút kế nhỏ. Đêm khuya, Lâm Diệp ngồi ở trong lều nghe vậy hai cái người hầu gái tán gẫu, hai nàng đi qua hai ngày này và Lâm Diệp thắm thía tiếp xúc sau đó, đối Lâm Diệp cũng không có cái gì ghét lòng của, thậm chí nói chuyện trời đất thời điểm còn sẽ thỉnh thoảng trộm xem Lâm Diệp hai mắt. Từ hai nàng xì xào bàn tán đề tài và trộm xem Lâm Diệp thời điểm ánh mắt liền có thể biết, hai nàng hiện tại cũng đối Lâm Diệp có chút hài lòng. Mới lúc tới vẫn là như vậy hơi có vẻ chê dáng vẻ, bây giờ nơi nào còn có một chút xíu chê dáng vẻ. Không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Lâm Diệp từ ngồi xếp bằng tư thế đứng dậy, hắn hướng vậy hai cái người hầu gái ôn hòa cười một tiếng. Vừa nhìn thấy Lâm Diệp cái này cười, Lục Lâm và Bạch Điểu sẽ cùng lúc hơi đỏ mặt, nhìn về phía Lâm Diệp ánh mắt hai người đều giống nhau, thật giống như có thể thấm ra nước như nhau. Một cái đi trải giường chiếu, một cái đi cho Lâm Diệp rót nước, cũng không cần phân phó, hai người tự giác liền đem chuyện nên làm cũng làm. Lâm Diệp chỉ cần yên lặng ngồi ở đó chờ, hai cái người hầu gái liền đem ngủ chuẩn bị trước công tác tất cả đều làm xong, bao gồm cho Lâm Diệp cởi quần áo, vậy bao gồm cầm mình cởi quần áo. Đến giờ tí sau đó, Lâm Diệp có thể cảm giác được cái này hai cái thân mật người hầu gái đều đã ngủ say. Hơn nữa đi qua mấy lần tiếp xúc thân mật sau đó, Lâm Diệp vậy kết luận cái này hai người chỉ là to thông tu hành, đường nhỏ mà thôi, cũng may Lâm Diệp không phải to thông, mà là tinh thông đường nhỏ. Lục Lâm và Bạch Điểu tại trên tu hành coi là mới vừa khai ngộ bước, đại khái cái này là thành tựu thân vương thị nữ tiêu chuẩn phối trí. Tình hình lại, ở Lâm Diệp bên người, hai người bọn họ coi như không muốn ngủ quen thuộc vậy không việc gì có thể, nhưng Lâm Diệp nhưng cũng không có định đem các nàng mê choáng váng, bởi vì căn bản không cần thiết. Hắn tâm niệm vừa động, che giấu ở trong quần áo cắt chạy chiến giáp ngay sau đó từ lều vải trong khe hở chậm rãi chạy đi ra ngoài. Hắn lều vải khoảng cách Tông Chính Hiển hách lều vải cũng không có bao xa, bất quá ở Tông Chính Hiển hách bên trong đại trướng bên ngoài đều có võ nhạc cảnh đỉnh cấp tu sĩ hộ vệ. Lâm Diệp hiện tại mặc dù lấy được Tông Chính Hiển hách trọng dụng, nhưng cũng không có được Tông Chính Hiển hách tín nhiệm. Cái này còn không đủ, hắn cần diễn một màn hí. Cắt chạy chiến giáp trên mặt đất lưu động đến khoảng cách Tông Chính Hiển hách lều lớn cách đó không xa, Lâm Diệp xuyên thấu qua chiến giáp có thể cảm giác rõ ràng đến những hộ vệ kia chỗ đứng. Trừ cái này ra, còn có thể rõ ràng cảm giác được những hộ vệ kia tu vi thực lực, Lâm Diệp cũng không có ở trong đó cảm nhận được cái đó gọi Vải Địch Cây Dâu thân binh giáo úy, đại khái là luân phiên trực đi nghỉ. Tổng thức khuya, quả thật không chịu nổi. Cắt chạy chiến giáp đi qua một tòa hơi nhỏ một chút lều vài thời điểm, Lâm Diệp thu hồi cảm giác lực, hắn biết vậy trong lều ở một vị cao thủ, cần muốn chú ý chút. Chậm chạp xê dịch đến lều lớn cách đó không xa, cắt chạy chiến giáp ở trong bóng tối dần dần biến thành hình người. Cầm kiếm chiến giáp về phía trước một xông lên, định một kiếm đem lều lớn cắt ra chỗ rách, có thể không nghĩ tới cái này lều lớn trên lại có thể bố trí pháp trận. Một kiếm này cắt ra chỗ rách chỉ có rất nhỏ một đạo. Thanh âm mới xuất hiện, vậy mấy cái nhỏ trong lều cao thủ tất cả đều kịp phản ứng. Cắt chạy chiến giáp cũng không trì hoãn, kiếm thứ hai đem lều lớn hoàn toàn cắt ra, sải bước xông vào sau đó, hướng kinh hoàng thất thố Tông Chính Hiển Hách cho một kiếm. Tông Chính Hiển Hách trên người có bảo giáp, chính hắn tu vi thực lực thật ra thì coi là không cao bao nhiêu, nếu không phải bảo giáp bảo vệ, một kiếm này có thể cầm hắn cánh tay cho chém xuống tới. Cho dù không có bị trọng thương, Tông Chính Hiển Hách vẫn bị chấn bay rất ra ngoài, ném đầu góc quay cuồng, bị một tên chạy đến võ nhạc cảnh tu sĩ cứu đi ra ngoài. Cắt chạy chiến giáp lập tức rút lui, lược hướng xa xa chạy trốn. Lúc này Lâm Diệp vậy từ hắn trong lều vọt ra, hắn gặp cắt chạy chiến giáp bay vút lên, Lâm Diệp lập tức kéo ra liệt nhật thần cung, hướng hắn chiến giáp một mũi tên phát ra. Như cắt chạy chiến giáp có linh, nhất định sẽ mắng Lâm Diệp mấy câu. Một mũi tên này thật ra thì không có uy lực gì, Lâm Diệp chỉ là không kéo một tí dây cung, hắn khống chế chiến giáp ở giữa không trung rầm một tiếng nổ nát vụn, giống như là cầm một người trực tiếp đánh thành bột. Liệt nhật thần cung mặc dù có thể đánh ra có thể so với phu thần cảnh tu sĩ uy lực, chính là bởi vì cái này cung thần phát ra ngoại khí mũi tên có thể làm thật đang vô hình. Không có hình thái, không có khí tức, không có gì cả. Liền đúng như Lâm Diệp trước lần đầu tiên dùng liệt nhật thần cung đánh bể mười mấy cây cây lớn thời điểm, Tông Chính Hiển Hách bên người những cái kia võ nhạc cảnh đỉnh cấp tu sĩ ai cũng không có cảm giác được Lâm Diệp bắn tên. Bên này dây cung tiếng vang, xa xa sườn núi cao liền bị tức mất một tầng, liên quan mười mấy cây cây lớn bị chặn ngang nổ, mặt vụn đầy trời. Nguyên nhân chính là biết liệt nhật thần cung phát ra ngoài mũi tên ai cũng không cảm giác được, Lâm Diệp mới dám như vậy trắng trợn lừa bị người. Hắn không kéo một tí dây cung, cắt chạy chiến giáp nổ lên, đó là bị rất nhiều người tận mắt nhìn thấy chuyện, lại càng không có người hoài nghi. Có cao thủ bay vút đi qua cha xem, không có gì cả, chỉ có một ít thật giống như cái gì bị đốt trọi tựa như hơi thở, dưới đất còn có một ít mảnh vụn, nhưng bọn họ không hề cho rằng đó là cái gì bảo khí. Muốn xuất hiện đốt cháy dấu hiệu cũng không có như vậy khó khăn, dấu sao Lâm Diệp trên mình còn có một kiện Ích Hỏa Châu. Một tên võ nhạc cảnh cường giả đỉnh phong phi thân rơi vào cắt chạy chiến giáp nổ lên địa phương, kiểm tra cẩn thận sau đó không có gì đặc biệt phát hiện, bằng vào lịch duyệt của hắn, dĩ nhiên cũng không biết cắt chạy chiến giáp loại vật này. Hắn chỉ là kinh hãi tại cái này liệt nhật thần cung uy lực, có thể cầm một người sống trực tiếp đánh thành như vậy tán bể. Không lâu sau, tu sĩ này trở lại Tông Chính Hiển Hách bên người cúi người nói, hẳn là đã bị ta tổ một mũi tên đánh bể, ngay cả một cặn bã cũng không có gì, lấy này phán đoán, người tới hẳn chưa tới phú thần cảnh. Một tên tu sĩ khác vì che giấu mình không có nhận ra được thích khách thất trách, hướng Tông Chính Hiển Hách giải thích, ta biết có một loại tu sĩ, đặc biệt tu chính là ám sát, tự thân cảnh giới tu vi chưa chắc có bao cao, nhưng cũng hoàn toàn bí mật hơi thở. Người còn lại nói, ta nhớ, đô thành bên trong có cái giang hồ tông môn kêu Hành Thổ Tông, cái này tông cửa người liền có thể lợi dụng mặt đất hơi thở che giấu mình hơi thở, để cho người khó lòng phòng bị. Hắn những lời này rõ ràng vẫn là đang vì mình chối bỏ trách nhiệm, Tông Chính Hiển Hách ngược lại là không làm sao nghiêm túc nghe, có thể Lâm Diệp sau khi nghe được, trong lòng khẽ động. Lâm Diệp nghe, cũng là trong lòng khẽ động. Ta tổ ngươi tới đây. Tông Chính Hiển Hách cầm Lâm Diệp gọi tới phụ cận, lần này ngươi làm rất tốt, liệt nhật thần cung ở bên trong tay ngươi đúng là cho đúng người. Lâm Diệp tràn đầy tiếc nuối nói, nếu như ta tu vi cao thâm một ít, có thể liền nhận ra được thích khách đến, đáng tiếc đáng hận, ta chỉ là bạt tụy cảnh thực lực. Lời nói này giống như là tự trách, nhưng trên thực tế để cho mấy vị kia võ nhạc cảnh đỉnh cấp tu sĩ mặt mũi trên thật không tốt xem. Tông Chính Hiển Hách cố làm chấn định cười một tiếng, một bên xoa bả vai mình vừa nói, ta là chân mệnh thiên tử, những thứ này hạng người xấu lại làm sao có thể thật làm bị thương ta. Sau khi nói xong nhìn về phía vội vàng chạy tới vài địch cây dâu, trận mắt nhìn hắn một mắt sau xoay người hồi trong lều lớn đi. Nghe Đường Vương điện hạ gặp hành thích, người thủ hạ vội vàng chạy tới, vị kia thần lộc thành thành chủ Hách Sắt đại nhân, liền quần áo cũng không mặc ngay ngắn. Dĩ nhiên, hắn là cố ý, như vậy mới có thể lộ vẻ được hắn vội vàng, mới có thể lộ vẻ được hắn trung thành và không sợ. Như vậy cũng không phải biện pháp à? Một tên võ nhạc cảnh đỉnh cấp tu sĩ nói, xem ra từ đô thành phái tới thích khách đã đến, tuyệt không phải chỉ có tối nay cái này một người. Người còn lại nói, lấy ta ý kiến, người này hoặc là tới thử do điện hạ hộ vệ bên cạnh, hoặc là chính là tham công mạo hiểm, không có nói cho những người khác mình len lén lẻn vào tiến vào. Tông Chính Hiển Hách nói, phía sau khả năng này lớn hơn, không có ai sẽ tùy tùy tiện tiện quấy rối chúng ta, nếu như không thành công, há chẳng phải là để cho chúng ta sinh ra phòng bị. Võ nhạc cảnh đỉnh cấp tu sĩ phổ cao sinh tính trầm tư một lát sau nói, ta xem, không bằng điều chỉnh một tí điện hạ hộ vệ. Tông Chính Hiển Hách hỏi, như thế nào điều chỉnh? Phổ cao sinh tính nói, ban ngày thời điểm, thích khách tất nhiên không dám đi vào, cho nên cần đem chủ yếu lực lượng tập trung ở buổi tối, ví dụ như hắn nhìn một cái đứng ở chỗ xa nhất Lâm Diệp thì đang nhìn lều lớn ngoài cửa, cách đó không xa Lục Lâm và Bạch Điểu hai cái người hầu gái đang ân cần nhìn bên này, Lâm Diệp hướng hai nàng khoát tay một cái tỏ ý mình không có sao, vậy tỏ ý hai nàng trở về. Tông Chính Hiển Hách thấy Phổ Cao Sinh Tính nhìn về phía Lâm Diệp, hắn ngay sau đó rõ ràng liền Phổ Cao Sinh Tính ý như vậy đi. Tông Chính Hiển Hách đối Lâm Diệp nói, ta tổ, ngươi bắt đầu từ ngày mai ngay tại ban đêm đang làm nhiệm vụ, ban ngày nghỉ ngơi. Lâm Diệp gật đầu, ta đều được, bất quá như vậy thứ nhất, sợ là Lục Lâm và Bạch Điểu sẽ có chút không vui đây. Tông Chính Hiển Hách theo bản năng lại muốn đi sờ hắn eo đao. Tông Chính Hiển Hách nói, ngươi ban đêm đang làm nhiệm vụ, vậy để cho hai nàng ban ngày nghỉ ngơi là được. Lâm Diệp nói, vậy cũng không được, ta có thể bỏ không được để cho hai nàng thức khuya. Tông Chính Hiển Hách rốt cuộc mò tới hắn đao. Những người khác ngươi xem ta xem ngươi, có người không nhịn được buồn cười còn không dám cười, có người nhìn về phía Lâm Diệp trong ánh mắt tràn đầy đều là ngu si hai chữ. Vào giờ phút này, Lâm Diệp coi như là tọa thật mình là một không có kiến thức đông bạc người. Chẳng những không có kiến thức, liền đầu óc cũng không nhiều. Người ban đêm đang làm nhiệm vụ không cho phép qua loa đi đi lại lại, cũng không cho bởi vì vậy hai người thị nữ liền phân tâm, nếu không, ta hiện tại liền để cho người cầm hai nàng đưa đi khuôn vắc doanh. Lâm Diệp làm bộ như sợ hết hồn, gật đầu liên tục, tốt tốt tốt, ta bảo đảm không phân chia tim, điện hạ nhưng chớ đem các nàng đưa đi, ta bỏ không được. Đến lúc này, Tông Chính Hiển hách là thật lười được lại hoài nghi Lâm Diệp có phải hay không người thâm tàng bất lộ. Hắn lại an bài một tí, để cho dưới quyền thực lực tương đối mạnh người chia hai đội, ban ngày người ít một chút, buổi tối người nhiều hơn một chút, và Lâm Diệp cùng nhau ở ban đêm đang làm nhiệm vụ. Bất kể là có phải hay không rõ xét, có người đến qua sau đó, bọn thích khách thì biết chúng ta nơi này có cái gì phòng bị, nhất là ngươi. Tông Chính Hiển hách nhìn về phía Lâm Diệp nói, bọn họ có thể cùng giải quyết lúc ám sát ngươi, ngươi nhiều hơn chú ý. Lâm Diệp bật thốt lên, điện hạ mau phái cao thủ bảo vệ ta. Tông Chính Hiển hách thở dài miệng. Khí, cùng ngươi cùng nhau đang làm nhiệm vụ cũng là cao thủ, ngươi sợ cái gì? Lâm Diệp nói, ta sợ bọn họ căn bản cũng không biết có người tới, giống như hôm nay như nhau, người cũng chạy, bọn họ mới phát hiện. Vậy mấy cái võ nhạc cảnh đỉnh cấp tu sĩ, ngay ngắn như nhau nghiêng đầu trường hướng Lâm Diệp. Lâm Diệp một mặt các ngươi trường ta cũng không dùng ta nói đều là nói thật diễn cảm, cầm vậy mấy cái võ nhạc cảnh đỉnh cấp tu tinh thần đau răng. Nếu như không phải là hiện tại Tông Chính Hiển hách khá là dựa vào Lâm Diệp mà nói, lấy bọn họ võ nhạc cảnh đỉnh cấp thực lực và địa vị, tùy tùy tiện tiện là có thể cầm Lâm Diệp nghiền chết, không, chẳng những nghiền chết còn muốn đập bể. Cứ như vậy đi, đi nói cho Thêu Dệt mau sớm mộ binh, lưu cho chúng ta thời gian quả thật không nhiều lắm, phải mau sớm chiều đô thành xuất phát. Nói xong câu này nói sau Tông Chính Hiển hách khoát tay chặn lại, tất cả trở về đi thôi. Lâm Diệp xoay người rời đi. Tông Chính Hiển hách, ta tổ, ngươi lưu lại. Lâm Diệp nội tâm, được rồi ta tôn nhi. Hắn quay đầu, điện hạ, mới vừa rồi ngươi không phải nói cũng trở về sao? Tông Chính Hiển hách, ngươi lưu lại. Lâm Diệp, mới vừa rồi điện hạ không phải nói từ ngày mai mới bắt đầu để cho ta ban đêm đang làm nhiệm vụ sao? Tông Chính Hiển hách, từ ngày hôm nay liền bắt đầu. Lâm Diệp, ô hát. Vậy ta trở về cùng Lục Lâm còn có Bạch Điểu nói một tiếng, hai nàng không biết, ta nếu là không trở về, hai nàng khẳng định cũng không ngủ. Tông Chính Hiển hách trong lòng giận dữ, ngươi hắn ngủ. Nghĩ rất chu toàn, đi đi, cùng các nàng nói một tiếng liền cố mau trở lại. Lâm Diệp, được rồi. Nói xong xoay người ra lều lớn. Tông Chính Hiển hách nhìn Lâm Diệp cái bối cảnh kia, lòng nói cầm mình tôn quý như thế tánh mạng giao cho như vậy một cái đồ ngốc, cũng không biết là mình may mắn còn chưa may mắn, hừ hừ hừ, đương nhiên là may mắn. Nếu như không phải là may mắn, vậy đã không biết nhiều ít năm hết Tết đến cũng không người có thể phát huy uy lực liệt nhật thần cung, vì sao liền có người có thể dùng? Vì sao ngay tại hắn bên người đâu? Ừ, điểm lành, đều là điểm lành, đại cát điểm. Trong đầu bừa bộn suy nghĩ những thứ này, Tông Chính Hiển hách cũng không khả năng còn ngủ, ngồi ở đó thở dài, lúc này mới cảm giác trên bả vai đau thật là lợi hại. Hồi tưởng lại mới vừa rồi một màn kia, phá lệ nghĩ mà sợ. Ta tổ làm sao còn không trở về? Phái người đi kêu hắn. Ừ. Thân binh liền vội vàng chạy ra ngoài, mới chạy đến Lâm Diệp bên ngoài lều bên, liền nghe được trong lều có chút không chịu nổi lọt vào thai, nhưng làm người ta ghiền thanh âm, cái này thân binh đều sững sốt. Chuyện này, còn có thể nhín thời giờ làm một tí. Lại cẩn thận nghe một chút, nguyên lai là tiếng khóc. Vậy hai cái người hầu gái lại còn có chút bỏ không được tựa như. Đừng nói Tông Chính Hiển hách, thân binh kia tại chỗ liền mắng liền một tiếng con mẹ nó, lãng phí một cách vô ích ta vinh hai. Chương 1018, thần vệ đại nhân. Đường đường đại ngọc quốc công, khiếp mãng quân đại tướng quân, hôm nay lại lâm vào là lâu phản lộ vương Tông Chính Hiển hách hộ vệ, còn trước đêm. Đây rốt cuộc là không biết liêm sỉ vẫn là đạo đức mất hút, chuyện này truyền về đại ngọc quốc nội ắt sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Lâm Diệp ngồi ở lớn màn cửa trên cái băng ghế, đầu óc bên trong đang suy nghĩ chính là những thứ này. Hiện tại Đại Ngọc trong triều đình cảm thấy hắn công cao chấn chủ muốn đem hắn làm tiếp người liền có khối người, như biết hắn thoát khỏi đại quân chạy đến Tông Chính Hiển hách trong quân tới nằm vùng. Cũng không biết sẽ lại có bao nhiêu người nhảy chân mắng, hắn không được cầm Lâm Diệp tháo ra tám khối. Lâm Diệp nói mình không thể lâu đứng, đứng lâu sẽ mệt mỏi liền có thể không kéo ra liệt nhật thần cung. Cho nên Tông Chính Hiển hách liền ngoại lệ để cho người ở bên ngoài lều lớn vừa cho hắn chuẩn bị một cái ghế, còn tăng thêm một cái dựa lưng và mềm đệm. Lâm Diệp nói mình tinh thần phải giữ tập trung, bắp thịt phải giữ sức sống, nếu không có thể sẽ phản ứng không kịp thời. Vì vậy Tông Chính Hiển hách lại ngoại lệ, để cho Lục Lâm và Bạch Điểu hai người và Lâm Diệp cùng nhau đang làm nhiệm vụ, Lâm Diệp phụ trách ngồi, vậy hai cái người hầu gái phụ trách cho Lâm Diệp đấm chân mát xa. Tông Chính Hiển hách thân binh giáo úy vải địch cây dâu khí căn bản đều đau, xem Lâm Diệp thời điểm trong ánh mắt từ đầu đến cuối đều có một đoàn lửa. Hắn không để ý tới rõ ràng, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tại sao Lục Lâm và Bạch Điểu cái này hai cái nguyên bản nên chán ghét vậy ta tổ người, vì sao sẽ ở Lâm Diệp bên người lộ ra chim non theo người dáng vẻ. Mãi cho đến nửa sau đêm, vải địch cây dâu khí vậy không lớn như vậy. Hắn dự định hỏi hỏi cái này ta tổ, rốt cuộc là dùng phương pháp gì cầm vậy hai cái người hầu gái dọn dẹp như vậy phục tiếp. Cùng Lục Lâm và Bạch Điểu hai người chân thực đứng mệt mỏi, Lâm Diệp để cho hai nàng đi về nghỉ sau đó, vài địch cây dâu làm bộ như không đếm xỉa tới đi tới Lâm Diệp bên người, yên lặng chốc lát, cầm túi rượu tháo xuống đưa cho Lâm Diệp, có muốn tới hay không một hơi. Lâm Diệp lắc đầu, không muốn, ngươi rượu không tốt. Vài địch cây dâu, chính hắn uống một hớp, lúng túng một lát sau hỏi, Lục Lâm và Bạch Điểu, thật giống như rất nghe ngươi nói. Lâm Diệp nói, không phải thật giống như, là quả thật rất nghe lời. Vải địch cây dâu, ngươi là làm sao làm được? M. Lâm Diệp, thuyết giáo bên trong. Vải địch cây dâu, nói phải trái. Cái gì đạo lý? Lâm Diệp không trả lời. Vài địch cây dâu nghĩ đến trong nhà mình đầu kia có cái, hắn cũng có chút phiền não, tại sao người khác người phụ nữ cũng biết điều như vậy nghe lời, hắn người phụ nữ một lời không hợp liền quyền cước tương ra. Hắn không thể không muốn, nếu như mình coi là thật lập công lớn mà nói, đi cầu liền Đường Vương điện hạ, vậy Lục Lâm và Bạch Điểu như vậy khôn khéo nghe lời cô gái, há chẳng phải là liền bồi hắn. Bỗng nhiên liền vừa tức liền đứng lên. Ngươi rốt cuộc cùng các nàng nói cái gì? Lâm Diệp còn chưa trả lời. Vài địch cây dâu có chút căm tức, ngươi không muốn dựa vào ngươi hiện tại được Đường Vương điện hạ tin chịu, ngươi liền cho rằng có thể không đem ta coi ra gì? Lâm Diệp thở dài nói, ngươi hù dọa ta. Vài địch cây dâu, ừ, ta lúc nào hù dọa ngươi? Lâm Diệp nói, ngươi là điện hạ thân vệ thủ lãnh, ngươi địa vị cao, ngươi hù dọa ta, ta sợ, tay chân như nhũn ra, liền liệt nhật thần cùng cũng cầm không nổi. Vài địch cây dâu, ngươi đặc biệt. Lâm Diệp, ngươi không những hù ta, còn mang ta. Vài địch cây dâu cảm giác được mình cũng là tiện khí, rồi danh không có sao chạy tới và cái này trò chuyện cái gì. Hắn xách túi rượu đi sang một bên, đứng ở đó nhìn bầu trời đêm ngần người, lòng nói mình như vậy một cái hùng vĩ nam tử, lại không có một cái đông bạc tiện nhân vận khí tốt. Hắn nhìn bầu trời đêm, tim nói nếu là chăn thiên có mắt nói, đến lượt một đạo thiên lôi đem vậy ta tổ cho bổ, như vậy Lục Lâm và Bạch Điểu hai cái mỹ nhân thì có thể rơi vào trong tay hắn. Ngay tại hắn mong mọi thiên lôi đánh chết Lâm Diệp thời điểm, thật thấy được một đạo thiên lôi. Ngay lập tức tới. Vài địch cây dâu sắc mặt đại biến, còn chưa kịp làm ra phản ứng, vậy một đạo điện mang giống vậy kiếm khí liền đem hắn chém thành hai phiến, mà hắn chỉ là xui xẻo. Một kiếm này dĩ nhiên không phải vì giết một cái chính là thân vệ ra, một kiếm này chém là vậy tòa thật to quân trướng. Lâm Diệp cảm giác được, nhưng hắn cũng không có làm ra phản ứng gì, bởi vì hắn nhìn ra được một kiếm kia mục tiêu, hắn cũng không muốn vào lúc này liền cho thấy hắn thực lực. Cho nên một kiếm kia đem vải địch cây dâu bổ ra, cũng đem to lớn quân trướng bổ ra sau đó, Lâm Diệp đã làm bộ như hù xấu dáng vẻ, lăn lộn tránh đi sang một bên. Một kiếm, quân trướng nứt ra, trên mặt đất vậy lưu lại thật dài vết rách, một mực dọc theo đi rất xa. Có thể trong lều lớn là không. Tông Chính Hiển Hách đã bị ám sát qua một lần, làm sao có thể còn sẽ đạp đạp thực thực ngủ ở chỗ tòa này lều lớn bên trong. Lâm Diệp sở dĩ điều khiển cắt chạy chiến giáp đi giả vờ ám sát Tông Chính Hiển Hách, một là vì đạt được Tông Chính Hiển Hách tín nhiệm, thứ hai là nhắc nhở một tí Tông Chính Hiển Hách, ngươi đặc biệt ở lớn như vậy trong lều chẳng lẽ không cảm thấy được rất nguy hiểm. Có hắn một lần nhắc nhở, Tông Chính Hiển Hách dĩ nhiên không dám tiếp tục ở tại nơi này. Bầu trời đêm bên trong, một người mặc vải bố trưởng sam người đàn ông trung niên chậm rãi bay xuống, hắn một kiếm chém ra lều lớn sau đó tựa hồ hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tông Chính Hiển Hách lại không có ở đây. Nhưng hắn vậy không dự định chỉ như vậy đi, dẫu sao hắn là Lâu Thai Minh Ngọc. Mai phục ở bốn phía cao thủ dốc hết, ở Lâu Thai Minh Ngọc rơi xuống đất một khắc kia, mấy chục kiện bay khí cấp tốc bay tới, thoáng qua mà thôi đã đến Lâu Thai Minh Ngọc bên người. Lâu Thai Minh Ngọc xem đều không xem, tùy ý phẩy tay áo một cái, vậy mấy chục kiện bay khí liền bị chấn động đổ bay trở về. Chỉ ít nửa số phát ra công kích lâu phàn người tu hành bị mình bay khí giết chết, không chết cũng là tránh vô cùng là chật vật. Lâu Thai Minh Ngọc ngắt tay, thì có một cái người tu hành bị hắn hút tới, bằng một tiếng vang nhỏ, vậy người tu hành cổ bị hắn một cái nắm. Đường Vương điện hạ ở chỗ nào? Ta. Hụ hụ, không biết. Lâu Thai Minh Ngọc hất tay một cái, vậy người tu hành liền hoành bay ra ngoài, rơi xuống đất trước liền đã chết, cổ bị bóp vỡ. Hạ một hơi thở, lại một tên người tu hành căn bản không khống chế được mình bay tới, như mới vừa rồi người nọ như nhau, bị Lâu Thai Minh Ngọc bóp cổ. Đường Vương điện hạ ở chỗ nào? Ta. Thật không biết. Cầu ngươi, không nên giết ta. Lâu Thai Minh Ngọc mặt không cảm giác, vung tay ra thời điểm, vậy người tu hành nệm mềm tháp té xuống, rơi xuống đất trước liền đã không còn sống. Hắn chậm rãi về phía trước, chút nào vậy không quan tâm đây là đang Tông Chính Hiển Hách đại doanh bên trong. Xa xa, một tên người mặc thiết giáp võ tướng mang cung tiễn thủ chạy tới, xa xa thấy vậy người đàn ông trung niên sau liền hù được dừng bước, cái này võ tướng ở đô thành thời điểm đã từng gặp qua Lâu Thai Minh Ngọc. Tuy là đêm khuya, nhưng trong đại doanh đèn đuốc sáng rực, khoảng cách còn có mấy trượng xa, hắn liền nhận ra người tới là ai. Lâu Thai Minh Ngọc hướng vậy tướng quân đưa tay một cái, tướng quân gắng sức chống cự, hắn không có bay lên, có thể hai chân nhưng trên đất cậy như nhau hoạt động. Lâu Thai Minh Ngọc tay trái nâng lên mới đem quân hút tới đây, tay phải hướng bên cạnh duỗi một cái, trên vùng đất xuất hiện một đạo rất nhỏ vòi rồng, thoáng qua tới giữa, cuốn cắt bụi liền ngưng tụ thành một cây vô cùng nhọn cái khoan. Đường Vương điện hạ ở chỗ nào? Lâu Thai Minh Ngọc vẫn là mặt không cảm giác hỏi một tiếng, giọng bên trong cũng không có chút nào gợn sóng. Tướng quân lắc đầu. Lâu Thai Minh Ngọc tay phải đất thiên tùy ý đi về trước một gai, dễ như trở bàn tay xuyên qua vậy tướng quân ngực. Đứng ở trong bóng tối Lâm Diệp cũng không có lập tức ra tay, hắn cần phải cẩn thận xem xét. Mặc dù hắn và Lâu Thai Minh Ngọc đã có qua một lần giao thủ, nhưng đối với địch nhân như vậy không thể không chú ý ứng đối. Đến phú thần cảnh sau đó, Lâm Diệp tu vi hơi thở bị hoàn mỹ ẩn nặc, thật ra thì coi như không tới phú thần cảnh, lấy Lâm Diệp thể chất đặc thủ, vậy không người có thể nhìn thấu hắn thực lực. Dẫu sao trước lúc này rất nhiều người còn ở cho rằng Lâm Diệp là cái chỉ có thể luyện thể người. Năm sáu đạo thân ảnh bay xuống, có hình quạt đem Lâu Thai Minh Ngọc ngăn lại. Cầm đầu cái đó chính là Tông Chính Hiển Hách dưới quyền cường đại nhất một người tu sĩ, tên là Phổ Cao Sinh Tính, võ nhạc cảnh đỉnh cấp thực lực, khoảng cách phú thần cảnh cũng chỉ kém chút nào. Thân vệ đại nhân. Phổ Cao Sinh Tính túi người một bái, thái độ vô cùng là nhún nhường. Lâu Thai Minh Ngọc nhìn hắn một mắt, gật đầu một cái, so sánh với lần gặp mặt ngươi tu vi lại có chút tăng lên, phá nhập phú thần cũng chỉ kém một cái thời cơ mà thôi. Phổ Cao Sinh Tính nói, đa tạ thần vệ đại nhân đồng ý. Lâu Thai Minh Ngọc giọng ôn hòa nói, ta ý là, ngươi đã có mong phá nhập phú thần, cần gì phải tự lầm. Phổ Cao Sinh tính hiển nhiên do dự một tí, nhưng cuối cùng vẫn là kiên định đứng ở đó không có nhường ra. Thần vệ đại nhân phải biết đây là vãn bối chỗ chức trách, mặc dù vãn bối tuyệt không dám cùng thần vệ đại nhân là địch, nhưng vậy phải bảo vệ Đường Vương điện hạ an ủi, như thần vệ đại nhân cố ý bức bách, vậy vãn bối cũng chỉ hiếu chiến gan ra tay. Tuổi hắn so với Lâu Thai Minh Ngọc tới thật ra thì vậy không nhất định nhỏ, hai người nhìn như kém không nhiều số tuổi. Nhưng ở thần vệ trước mặt, Lâu Phàn lại có mấy cái người tu hành dám không tự xưng vãn bối. Rất tốt. Lâu Thai Minh Ngọc nói, ngươi hôm nay như ở ta trước mặt lui, vậy ngươi sau này có thể vô vọng tiến vào phú thần cảnh. Phổ Cao Sinh tính túi người nói, đa tạ thần vệ đại nhân chỉ điểm. Lâu Thai Minh Ngọc nói, ta không phải chỉ điểm ngươi, mà là ở nói cho ngươi, hôm nay ngươi lui, sinh lòng sợ hãi, liền không thể nào lại vào phú thần, hôm nay ngươi không lui. Vậy thì chết tốt. Hắn về phía trước cất bước. Phổ Cao Sinh tính sắc mặt một trắng, đồng loạt ra tay. Hắn kêu một tiếng đồng thời, hai tay về phía trước chợt đẩy một cái này ra tay, liền chút nào cũng không dám có giữ lại. Những thứ khác mấy cái võ nhạc cảnh đỉnh cấp tu sĩ vậy đồng thời ra tay, giống nhau cũng là ra tay chính là một kích mạnh nhất. Đối mặt 5-6 cái võ nhạc cảnh đỉnh cấp tu sĩ một kích toàn lực, Lâu Thai Minh Ngọc lại tự phụ cũng không khỏi không nghiêm túc. Hắn tay trái đi về trước duỗi một cái, mặt đất ngay tức thì liền dâng lên tới một đạo hắc vụ tựa như, tất cả võ nhạc cảnh đỉnh cấp tu sĩ công kích, ở hắc võ bên trong tựa như cũng hóa hình ra. Hạ một hơi thở, Lâu Thai Minh Ngọc đưa tay trái nắm chặt, vậy hắc vụ ngay sau đó phân tán đi ra ngoài, mỗi một đạo cũng nên đón một người đối thủ thế công. Ở nơi này ngay tức thì, Lâu Thai Minh Ngọc thân hình đột nhiên biến mất không gặp. Tất cả mọi người sự chú ý đều ở đây những lực lượng kia đụng nhau trên, chỉ hoảng hốt một tí, Lâu Thai Minh Ngọc liền biến mất không thấy, thời điểm xuất hiện lại đã ở Phổ Cao Sinh Tính trước mặt. Phổ Cao Sinh Tính cả kinh thất sắc. Vậy chỉ kịp cả kinh thất sắc. Hắn còn không có làm ra phản ứng gì, cổ bị Lâu Thai Minh Ngọc một cái nắm, thoáng vừa phát lực, Phổ Cao Sinh Tính hai chân rời đi mặt đất. Lúc này đám người mới kinh ngạc nhận ra được, Phổ Cao Sinh Tính hai chân đều đang bị đất ngưng tụ mà thành dây leo cho trói. Thảo nào lấy Phổ Cao Sinh Tính tu vi, lại liền tránh cũng không tránh thoát. Đừng nói những người khác, Phổ Cao Sinh Tính mình cũng không có nhận ra được hắn hai chân là lúc nào bị trói buộc cư trú. Hắn biết thần vệ đại nhân không những có phú thần cảnh siêu tuyệt tu vi, còn có thể nắm trong tay ngũ hành hỏa lực, cho nên thời khắc đều ở đây phòng bị, chút nào cũng không dám hết lấy xem nhẹ. Có thể hắn cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua Lâu Thai Minh Ngọc lại cũng có thể nắm trong tay ngũ hành thổ lực, hơn nữa còn vận dụng như vậy thuần thục tự nhiên. Ngũ hành lực đến từ tự nhiên bên trong, có thể là nhất là hơi thở mãnh liệt đồ, cũng có thể là nấp trong tự nhiên bên trong không dễ phát ra đồ, để cho người khó lòng phòng bị. Lần trước Lâm Diệp và Lâu Thai Minh Ngọc giao thủ thời điểm, ở ngũ hành hỏa lực mới vừa mới xuất hiện, Lâm Diệp mang theo Hích Hỏa Châu thì có phản ứng, có thể Phổ Cao Sinh Tính trên mình không có như vậy bảo vật. Vào giờ phút này, Phổ Cao Sinh Tính chỉ thoáng qua liền rơi vào Lâu Thai Minh Ngọc trong tay, cái khác võ nhạc cảnh đỉnh cấp người tu hành trong chốc lát cũng không dám qua loa ra tay, huống chi coi như ra tay bọn họ cũng biết không có ý nghĩa gì. 5-6 cái võ nhạc cảnh đỉnh cấp người tu hành, có thể đối phó một cái mới vào phú thần cảnh cường giả, nhưng Lâu Thai Minh Ngọc hiển nhiên không phải mới vào phú thần, hắn tối thiểu đã ở phú thần trung kỳ. Đường Vương điện hạ. Lâu Thai Minh Ngọc một cái tay bấm Phổ Cao Sinh Tính cổ, một cái tay khác đem đất thiên giơ lên nhắm ngay Phổ Cao Sinh Tính ngực. Ở chỗ nào? Phổ Cao Sinh Tính sắc mặt thảm trắng, vào giờ khắc này hắn lựa chọn. Nhắm mắt lại. Lâu Thai Minh Ngọc thở dài nói, ngươi rất đáng tiếc. Như vậy hậu thổ thiên đi về trước một gai. Gai ở nửa đường hơi ngừng. Hắn chợt về phía sau bổ một cái, đất thiên ngay tức thì vỡ nát, một đạo vô hình không hơi thở khí mũi tên bỗng nhiên đến trước người hắn. Chương 1019, trước thủ hận cũ. Lâu Thai Minh Ngọc xoay người lại nhất kích, trong tay ngũ hành thổ lực ngưng tụ mà thành cái khoan trực tiếp vỡ nát. Vô hình kia không hơi thở khí mũi tên đã tới trước người, lại là mau liền Lâu Thai Minh Ngọc đều không thể hoàn toàn tránh. Một mũi tên này là tìm đúng cơ hội sẽ xuất thủ, Lâu Thai Minh Ngọc vậy không ngờ rằng tông chính hiển hách trong quân lại sẽ có phú thần cảnh cấp hát cường giả khác, cho nên một mũi tên này thật thương tổn tới hắn. Lâu Thai Minh Ngọc sở dĩ dám trực tiếp như vậy tiến vào tông chính hiển hách trại lính, không cố kỵ chút nào tông chính hiển hách bên người phải chăng có phú thần cảnh cường giả, là bởi vì là hắn trước khi tới đi trước một chuyến Vân Thượng Tự, đem tông chính hiển hách phái đi người ngay trước Vân Thượng Tự đám người hòa thượng mặt giết. Ở Lâu Phàn Nam Cương Thần Lộc Thành khu vực này, chỉ có Vân Thượng Tự cái này một cái phú thần cảnh cường giả, vậy Lao Hòa Thượng bị Lâu Thai Minh Ngọc ép không thể tới, Lâu Thai Minh Ngọc còn có cái gì cố kỵ? Huống chi, chỉ cần Lâu Thai Minh Ngọc lấy ra thân phận, hắn không nhận là tông chính hiển hách bên này có người dám không nghe lời. Đúng như Lâm Diệp dự đoán như vậy, Lâu Đài Nhà nếu đã lựa chọn tông chính liên hải, vậy hiện tại tông chính hiển hách là được phản tặc, vì Lâu Phàn ổn định, Lâu Đài Nhà sẽ không cho phép có người tranh cái nữa cướp ngôi vị hoàng đế. Hắn lần này tới, thật không cầm vậy cái gọi là 200.000 hoặc là mấy trăm ngàn đại quân nhìn ở trong mắt. Đám người ô hợp mà thôi. Tông chính hiển hách bên người không có phú thần cảnh cao thủ, hắn có thể tới lui tự nhiên. Căn cứ hắn trước lấy được tình báo, tông chính hiển hách bên người có thực lực nhất người cũng chỉ là cái đó võ nhạc cảnh đỉnh cấp Phổ Cao Sinh Tính. Trước Lâu Phàn đại quân xuôi nam tấn công thành Vân Châu thời điểm, tông chính hiển hách cũng biết Phổ Cao Sinh Tính sâu cạn. Dựa theo đạo lý, hắn thật ra thì vậy không như vậy dễ dàng thì ung dung đồng phục Phổ Cao Sinh Tính, đúng như Lâu Thai Minh Ngọc nói, Phổ Cao Sinh Tính khoảng cách phú thần cảnh thật ra thì chỉ kém chút nào. Nhưng hắn ở thành Vân Châu bên ngoài đã từng tự mình chỉ điểm qua Phổ Cao Sinh Tính tu hành, Phổ Cao Sinh Tính đối hắn không có bất kỳ dấu dếm, mời hắn chỉ điểm thời điểm đem mình tình huống đúng sự thật cho biết. Cho nên Phổ Cao Sinh tính nhược điểm là cái gì, Lâu Thai Minh Ngọc trong lòng hiểu rõ. Nếu như hai người cũng không được rõ với nhau nói, lấy Phổ Cao Sinh tính thực lực, cho dù không đánh lại Lâu Thai Minh Ngọc, vậy có thể kiên trì một trận. Nhưng mà hiện tại, đặt ở Lâu Thai Minh Ngọc trước mặt cường địch không phải Phổ Cao Sinh tính, là một cái không biết người. Ở mũi tên kia phá vỡ Lâu Thai Minh Ngọc hộ thể chân khí thời điểm, Lâu Thai Minh Ngọc liền đoán được đó là vật gì. Liệt Nhật Thần Cung. Lâu Thai Minh Ngọc chợt xoay người. Hắn thời gian đầu tiên phán đoán là thần lộc thành cái đó thành chủ niệm độ đã tấn thăng là phú thần cảnh cao thủ. Nhưng mà ở rất ngắn trong thời gian, Lâu Thai Minh Ngọc lại đánh đổ mình hoài nghi, niệm độ trước bất quá chính là võ nhạc cảnh ba mang thực lực, coi như được danh sư chỉ điểm, hắn cũng không khả năng nhanh như vậy đã đột phá đến phú thần cảnh. Nhưng mà cho dù nghĩ tới những thứ này, Lâu Thai Minh Ngọc hiện tại cũng không cách nào đoán được phát mũi tên người vị trí ở nơi nào. Đây chính là Liệt Nhật Thần Cung chỗ đặc thù. Đi qua Liệt Nhật Thần Cung mà bắn ra khí mũi tên, có thể đạt tới chân chính không tiếng động bước, coi như là phú thần cảnh cường giả, muốn truy tung đến Liệt Nhật Thần Cung chỗ vậy thật khó. Nói thật, một mũi tên này không có thể tổn thương nặng Lâu Thai Minh Ngọc vậy ngoài Lâm Diệp dự liệu. Một mũi tên này bất kể là thời cơ vẫn là lực độ, Lâm Diệp đều đã làm được đăng phong tạo cực bước. Nhưng mà một vị phú thần cảnh trung kỳ cường giả, quả thật không như vậy dễ dàng giết chết. Phá vỡ Lâu Thai Minh Ngọc hộ thể chân khí sau đó, vậy không tiếng động khí mũi tên liền bị một cổ nóng rực lực lượng dông hết. Đó là ngũ hành hỏa lực. Lâu Thai Minh Ngọc đem hai loại ngũ hành lực vận dụng thuần thục, vậy đã đến đăng phong tạo cực bước. Một mũi tên sau đó, Lâm Diệp đã rời đi hắn vị trí, hắn lúc này như cũ ở trong tối ảnh bên trong, quan sát Lâu Thai Minh Ngọc phản ứng. Lúc đầu liền hắn đều khó nhận ra được vị trí. Lâm Diệp trong lòng sinh ra mấy phần vui sướng. Cái này Liệt Nhật Thần Cung thật là đồ tốt, không hổ là Lâu Phản Cung khí bảng xếp hạng đệ nhất thần khí. Ở Lâm Diệp tìm cơ hội phát ra mũi tên thứ hai thời điểm, Lâu Thai Minh Ngọc lại có thể không chần chờ chút nào lập tức rút lui. Đây cũng là ngoài Lâm Diệp dự liệu. Một vị phú thần cảnh trung kỳ đại cường giả, làm sao sẽ có thể cẩn thận một chút đến nơi này vậy bước? Không tìm được Liệt Nhật Thần Cung chỗ, Lâu Thai Minh Ngọc lập tức về phía sau cướp đi ra ngoài, ở lui nhanh đồng thời hai tay vừa nhấc lên, trên mặt đất ngay sau đó nổ lên nồng nặc đất sóng bụi mù. Giống như vô căn cứ xuất hiện một vòng tường đất, ai đều không cách nào tra thấy Lâu Thai Minh Ngọc thân hình chỗ. Cùng tường đất dần dần tiêu tán sau đó, nơi nào còn có Lâu Thai Minh Ngọc bóng dáng. Lúc này, một đạo thân ảnh từ tường đất bên trong xuyên qua, hơi làm trầm ngâm sau đó đi một phương hướng đuổi theo. Đến lúc này, Tông Chính Hiển Hách mới dám ra đây. Mới vừa rồi một khắc kia thật sự là suýt nữa cầm hắn hụ chết, hắn cũng không nghĩ tới Lâu Thai Minh Ngọc lại dám trực tiếp như vậy tìm tới. Như thế nào, có phải hay không đi? Tông Chính Hiển Hách vội vàng hỏi liền một tiếng. Một tên võ nhạc cảnh đỉnh cấp cường giả đi bốn phía nhìn xem, sau đó cúi người nói, Lâu Thai Minh Ngọc đã bị sợ quá chạy mất, bất quá hay là mời điện hạ tạm lánh. Được được được. Tông Chính Hiển Hách vậy không dám ở nơi này ở lâu, ở một đám hộ vệ dưới sự bảo vệ hướng một hướng khác vội vàng đi. Vì an toàn khởi kiến, Tông Chính Hiển Hách còn đặc biệt đổi cả người binh lính bình thường quần áo. Phổ Cao Sinh tính đâu? Tông Chính Hiển Hách vừa đi vừa vội vàng hỏi liền một câu. Có người trả lời, không có thấy, mới vừa rồi quá mờ tối, không chú ý tới hắn đi địa phương nào, cũng không có chú ý tới ta tổ đi địa phương nào. Tông Chính Hiển Hách sợ, lập tức nói, đi nhanh cầm ta tổ tìm trở về, nói cho hắn không nên đi truy đuổi. Đám người mới vừa rồi như vậy mờ tối dưới tình huống, chỉ thấy có người xách cung đuổi theo ra bóng dáng, thậm chí cũng không có thấy rõ ràng, cái đó xách cung giá hỏa rốt cuộc đi bên kia đuổi theo. Cho nên lúc này muốn tìm Lâm Diệp, bọn họ không có biện pháp nào. Đi nhanh. Tông Chính Hiển Hách hù được trong lòng bây giờ còn đang phát run đâu, ta tổ không có ở đây, Phổ Cao Sinh tính chắc đuổi theo, hắn tâm lý không nỡ. Vào giờ khắc này hắn thậm chí suy nghĩ, còn cướp cái gì ngôi vị hoàng đế, chỉ cần có thể còn sống so cái gì cũng tốt, dứt khoát người ngựa giải tán tính. Một đám người hộ tống hắn đến phía sau quân nhu quân dụng doanh, chọn một tòa lều vải chui vào, dù vậy, Tông Chính Hiển Hách vẫn là sợ sắc mặt bạc màu. Tìm được ta tổ liền sao? Hồi điện hạ, đã phái người đi tìm. Nhanh hơn, vạn nhất vậy Lâu Thai Minh Ngọc trở lại, bên người ta ngay cả một có thể chống đỡ người hắn cũng không có. Phải phải phải, điện hạ, thần cái này thì phái thêm người đi truy đuổi ta tổ. Ngay vào lúc này, lều vải bỗng nhiên bay, Tông Chính Hiển Hách ở địa phương đó mặt đất xuất hiện một cái vòng xoáy, đất hình thành hai cái như dây leo tựa như đổ từ nước xoáy bên trong đưa ra tới, gắt gao đem Tông Chính Hiển Hách vây khốn. Lều vải bay đến xa xa, đám người kinh hãi phát hiện, vậy vốn nên đã bị sợ quá chạy mất Lâu Thai Minh Ngọc, lại xuất hiện có ở đây không đến ba trượng tới bên ngoài địa phương. Hắn lại không đi. Mới vừa rồi Lâu Thai Minh Ngọc kích thích đất sóng sôi trào, tất cả mọi người cho rằng hắn bị Liệt Nhật Thần Cung dọa sợ. Có thể Lâu Thai Minh Ngọc ở một khắc kia ngay tức thì liền ẩn nút mình phú thần cảnh tu vi, lặng lẽ nút ở một tòa lều vải phía sau. Hắn liền đoán được, cái đó cầm Liệt Nhật Thần Cung người nhất định sẽ đuổi theo. Hắn chỉ là ở đó nhìn Tông Chính Hiển Hách xuất hiện, nhìn đám người hộ tống Tông Chính Hiển Hách đến phía sau quân nhu quân dụng doanh, cho nên hắn lập tức hiện thân đi ra. Hai trượng mà thôi, khoảng cách này đối với Lâu Thai Minh Ngọc mà nói, giết một cái Tông Chính Hiển Hách, tựa như cùng nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Theo hắn đưa ra tay thoáng vừa phát lực, vậy sinh quấn quanh ở Tông Chính Hiển Hách trên mình rồng đất bỗng nhiên thu chặt. A đích một tiếng, Tông Chính Hiển Hách trong nháy mắt liền không kiên trì nổi, há miệng phun ra ngoài một búng máu, hiện nhiên xương sườn ở nơi này ngay tức thì liền bị xiết đoạn. Cũng chính là vào giờ khắc này, Lâu Thai Minh Ngọc sau lưng đống nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, tốc độ nhanh giống như là phá không mà ra, hướng Lâu Thai Minh Ngọc sau lưng kéo động dây cung. Mặc dù liệt nhật thần cung phát ra khí mũi tên có thể làm được chân chính im hơi lặng tiếng, có thể khoảng cách gần như vậy, dây cung vô cùng tiếng động rất nhỏ, cũng không gạt được Lâu Thai Minh Ngọc lỗ thai. Lâu Thai Minh Ngọc không có xoay người, thân hình đống nhiên dương cao, người ở giữa không trung bên trong lúc này mới xoay người, hướng phát mũi tên người chém xuống một đạo kiếm khí. Sau đó hắn ánh mắt đống nhiên rét một cái, cầm cung lại không phải người khác, chính là Phổ Cao Sinh Tính. Phổ Cao Sinh Tính là võ nhạc cảnh đỉnh cấp thực lực, có thể kéo ra liệt nhật thần cung, nhưng hắn căn bản không phát huy ra liệt nhật thần cung uy lực chân chính, cho nên cái này một tí chỉ là nhẹ nhàng gạt một tí dây cung, hắn liền là cố ý để cho Lâu Thai Minh Ngọc nghe được. Bầu trời đêm bên trong, trên bầu trời, một cái bóng đen thẳng rơi xuống, người chưa tới, đao mang trước tới. Lâu Thai Minh Ngọc cũng ở đây giữa không trung, hắn mới vừa hướng Phổ Cao Sinh Tính đánh ra một đạo kiếm khí, đao mang đã tới. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Lâu Thai Minh Ngọc hai tay đồng thời hướng lên phát lực đẩy một cái, quần quần tu vi lực toàn lực ngăn trở đao mang, mà hắn mượn lực phản chấn hướng trên mặt đất cấp rơi. Nếu có thể giết Lâu Thai Minh Ngọc, Lâm Diệp cần gì phải quan tâm bại lộ không bại lộ mình thân phận. Cái này một đao, đủ để cho Lâu Thai Minh Ngọc tuyệt thế cường giả như vậy hù vỡ mật. Lâm Diệp. Lâu Thai Minh Ngọc trong ánh mắt hàn mang trước mắt. Hắn trước khi tới không ngờ rằng Tông Chính Hiển Hách bên người lại có phú thần cảnh cao thủ, hắn càng không thể nào ngờ tới người cao thủ này lại có thể sẽ là Đại Ngọc Khiếp Mãng Quân đại tướng quân Lâm Diệp. Điều này sao có thể? Có thể đao mang kia hắn quá quen thuộc. Cấp tốc rơi xuống sau đó, Lâu Thai Minh Ngọc không chần chờ chút nào về phía sau lui nữa, đao mang rơi xuống đất, ở trên vùng đất mở ra một cái thật dài lỗ thủng. Hạ một hơi thở, Lâm Diệp không có truy kích Lâu Thai Minh Ngọc, mà là ở rơi xuống thời điểm kêu một tiếng. Cung. Phổ Cao Sinh Tính thấy Lâm Diệp xuất thủ một khắc kia vậy ngây ngẩn, hắn từ chưa thấy qua trên đời này có như vậy nóng rực đao mang. Vậy còn phải, cái đó, ngu si vậy, không có chút nào kiến thức đông bạc nhân vật nhỏ. Có thể hắn theo bản năng liền đem liệt nhật thần cung hướng Lâm Diệp ném ra ngoài. Lâm Diệp trước khi rơi xuống đất một cái tiếp lấy. Lâu Thai Minh Ngọc còn chưa lui xa, Lâm Diệp một mũi tên bắn ra, sát theo mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba. Hắn truy đuổi ở Lâu Thai Minh Ngọc sau lưng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâu Thai Minh Ngọc bóng người, Lâu Thai Minh Ngọc bỏ mặc đi cái gì phương hướng né tránh, hạ một mũi tên cũng có thể như bóng với hình. Hai người giống như đuổi theo hai cái hùng lưng, tốc độ nhanh người phạm căn bản không thấy rõ. Khí mũi tên một mũi tên tiếp trước một mũi tên, Lâu Thai Minh Ngọc bị bức bách chật vật không chịu nổi, vẫn luôn ở đem hết toàn lực tránh để cho, căn bản cũng chưa có dư lực đánh lại. Mặc dù những cái kia khí mũi tên không có thể lập tức cầm Lâu Thai Minh Ngọc thủ tiêu, có thể dọc theo con đường này lâu phản người xui xẻo. Liệt Nhật Thần Cung phát ra khí mũi tên cũng không phải là như thật mưa tên như vậy là một cái đường thẳng, mà là một cái loan nguyệt hình thế công. Khoảng cách càng xa, cái này hình trăng khuyết kình khí lại càng lớn. Dọc theo con đường này truy đuổi, bị Lâm Diệp bắn chết lâu phản nhiều người căn bản đến không hết. Hắn dĩ nhiên không sẽ quan tâm chết nhiều ít lâu phản người, vậy loan nguyệt một tí một cái chém ngang, lâu phản người một cái tiếp theo một cái bị chặn ngang chặt đứt, thậm chí là từng lớp bị chặn ngang chặt đứt. Cái này hai thực lực cá nhân nghịch thiên, một cái truy đuổi một cái trốn, rất nhanh liền vọt ra khỏi đại doanh, dưới ánh trăng càng đi càng xa. Phổ Cao Sinh Tính lúc này cũng không có phản ứng kịp, ta tổ tại sao sẽ có đáng sợ như vậy thực lực? Có thể đem Lâu Thai Minh Ngọc đuổi theo chạy, vậy ta tổ tại sao có thể là bản tụy cảnh thực lực? Mà lúc này bọn họ cũng không đoái hoài tới đi giúp ta tổ, bởi vì Tông Chính Hiển Hách nhìn như thoi thoát. Mặc dù Lâm Diệp kịp thời ngăn cản Lâu Thai Minh Ngọc sát chiêu, nhưng dù vậy, vậy rồng đất gắt gao của lấy, vậy để cho Tông Chính Hiển Hách gãy xương không thiếu. Bên ngoài đại doanh bên ngoài mới giảm hai cái bóng đen giống như là đang không ngừng xuyên việt hư không một tí, lần này xuất hiện dưới tầng cây, một hơi thở sau đó liền xuất hiện ở bờ sông, mà ở phía trước bên người kia thân thể bốn phía luôn luôn thì có đất sóng nổ tung, khí mũi tên vẫn như cũ đuổi giết. Lâm Diệp không ngừng phát mũi tên, hắn tuyệt đối sẽ không cho Lâu Thai Minh Ngọc người như vậy có bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Lâm Diệp, Lâu Thai Minh Ngọc đống nhiên lớn tiếng kêu một câu, ngươi có biết? Hắn một bên nhanh cướp một bên hô kêu nói, ở ngươi trước, ta ở lâu phản vậy gặp qua như vậy dùng đao người, chỉ bất quá so ngươi còn kém xa lắm, ở ta trước mặt. Hắn liền cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Giờ khắc này, Lâm Diệp trong ánh mắt hàn mang nổ lên.